Kính chào và kính thưa quý vị khán thính giả. Thay đổi chính trị ở Bangladesh, vai trò của sinh viên giới trẻ và bài học rút ra là chủ đề của bàn tròn chuyên đề hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 8 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Từ Hà Nội, chúng tôi có sự tham gia của tiến sĩ Hoàng Nguyễn Quang A, nhà quan sát từ Hoa Kỳ, Boston, Massachusetts, là nhà chính luận Trần Trung Đạo. Từ Canada là luật sư, nhà quan sát và phân tích Vũ Đức Khanh. Từ Leeds của Anh Quốc là nhà báo, cựu đạo diễn truyền hình Song Chi. Và từ Na Uy, thủ đô Oslo, chúng tôi có sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ. Trước hết, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình, và cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt đang quan tâm và theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, những ngày đầu và trung tuần tháng 8 năm 2024 thì Bangladesh được cho là đã trở thành tâm điểm được quan tâm của công luận quốc tế cũng như của giới quan sát chính trị khu vực, mà đặc biệt là ở châu Á, ở Nam Á, sau khi chính quyền của Thủ tướng Sheikh Hasina thuộc đảng Bangladesh Awami League, tức là BLA, một đảng chính trị cầm quyền liên tục nhiều năm qua, đã bất ngờ sụp đổ, mà tâm điểm thể hiện bằng chính việc bà thủ tướng 76 tuổi này đã phải từ chức vội vàng tháo chạy ra ngoại quốc hôm 5 tháng 8 năm 2024, không kịp để lại diễn văn từ nhiệm. Quốc hội bị giải tán. Theo dõi các diễn biến chính trị của quốc gia tại Nam Á này, thì không biết trước hết là quý vị có cái chia sẻ cái góc nhìn ban đầu của mình một cách khái lược ra sao không ạ? Thì từ Hà Nội, chúng tôi xin mời tiến sĩ Hoàng Quang Nga trước, xin mời ông.
Nhìn qua cái diễn biến tình hình thì thấy rằng ở Bangladesh rất là sôi động, nhưng mà nếu mà nhìn lại về lịch sử của nó thì chúng ta thấy rằng đất nước này luôn luôn ở trong những cái chuyện xáo động như vậy. Và bản thân bà thủ tướng này thì cũng đã gọi là gì, là quá tham quyền cố vị. Bà ấy nhiệm kỳ lần này năm 2024 là nhiệm kỳ thứ năm, gọi là cái bốn nhiệm kỳ vừa rồi là liên tiếp nhau, còn một cái nhiệm kỳ trước đấy là thời năm 1996. Và ở Bangladesh thì thực sự tức là gì, là cái phong trào đối lập hay là các cái lực lượng đối lập là cái lực lượng mà nó chính thức từ lâu rồi, từ từ khi mà thành lập nhà nước Bangladesh từ Đông Pakistan năm 1971 thì đã có những cái lực lượng chính trị khác nhau, và những cái lực lượng chính trị khác nhau này thì họ luôn luôn là đấu tranh với nhau trong cái chính trường. Và sinh viên họ cũng đã tham gia vào những cái cuộc biến động chính trị đấy suốt cả nhiều chục năm qua, cho nên chúng ta không thấy lạ, không thấy làm lạ là khi mà sinh viên tốt nghiệp ra thì bị thất nghiệp, và cái giọt nước tràn ly là cái chính sách của bà thủ tướng này là dành một cái hạn ngạch cho con cháu, thực sự là con cháu của các nhà cách mạng đó, tức là cái lực lượng mà lập quốc thời năm 1991, và cái đấy nó làm cho giới sinh viên không 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 thể chấp nhận được, mà họ nổi dậy và đã dẫn đến cái việc tức là gì, là chính phủ sụp đổ, bà phải đi chạy sang Ấn Độ.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời nhà báo cựu đạo diễn Song Chi từ Leeds, Anh Quốc, xin mời bạn.
Dạ vâng, trước hết là xin chào nhà báo Quốc Phương và xin chào tất cả các khách mời của chương trình và xin chào khán giả của đài VOA. Tôi nghĩ là tất cả những ai mà theo dõi cái những diễn biến chính trị ở cái quốc gia Nam Á này, cho tới tất cả cái nước láng giềng chung quanh mà có cái quyền lợi liên quan đến cái tình hình chính trị ở Bangladesh như là Ấn Độ chẳng hạn, và ngay chính cái bà thủ tướng Sheikh Hasina, chính phủ của bà và đại đa số người dân Bangladesh thì chắc cũng cũng bất ngờ trước cái kết cục này. Là bởi vì suốt một cái thời gian dài, cái đảng đối lập, tức là đảng Bangladesh Nationalist Party, cái đảng đó đã làm đủ mọi chuyện, biểu tình ôn hòa, rồi bạo lực, rồi tẩy chay, bầu cử, rồi đủ thứ để tìm cách giành lại chính quyền từ cái đảng Bangladesh Awami League của bà Sheikh Hasina. Rồi có những cái cuộc biểu tình cũng kéo dài nhiều ngày, lên đến hàng trăm người. Nhưng mà cũng không thay đổi được cái tình hình tại Bangladesh. Trong khi đó thì chỉ có 3 tuần thôi, đấu tranh của sinh viên, mà họ đã buộc được cái bà thủ tướng Hasina phải trốn chạy sang Ấn Độ. Thì mà trước đó vài hôm thì như báo chí đưa tin thì bà là gần như là vẫn nắm mọi quyền lực và không có dấu hiệu gì là sẽ bỏ chạy hết. Thì thứ hai nữa, thứ hai nữa là chúng ta biết là như là tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng vừa mới nói, cái bất ngờ nữa là cái cuộc biểu tình đó, thật ra lúc đầu nó chỉ nhằm để phản đối cái hệ thống hạn ngạch viên chức bất công nữa thôi. Họ chỉ muốn thay đổi cái điều đó thôi. Nhưng mà rồi cái cách đối phó của chính phủ bà Sheikh Hasina là đàn áp. Theo báo chí đưa tin là có cũng cả 10, 11 ngàn người bị bắt và khoảng cỡ 300, 400 người bị giết. Thì cái điều đó nó làm cho đám đông phẫn nộ. Và rồi sau đó cho dù là bản tòa án thay đổi cái mức phân bổ này thì cũng đã là quá trễ rồi. Thì cuộc biểu tình nó trở thành một cái cuộc đòi công lý cho những người đã bị giết, rồi chống chính phủ tham nhũng, rồi thì đòi bà Hasina phải từ chức. Nó dẫn tới cái kết quả thì chúng ta cũng đã thấy rồi. Thì có những cái video mà cho thấy là sau khi bà ấy rời chạy sang Ấn Độ thì chúng ta thấy người biểu tình xông vào cái dinh thự của bà đập phá, rồi lấy đồ, rồi mang đồ đạc, hoặc là họ reo hò hả hê ngoài đường phố. Thì bà Hasina là một cái người mà cầm quyền, một nữ thủ tướng cầm quyền là thuộc loại lâu nhất trên thế giới. Thì một mặt là người ta bất ngờ, nhưng mặt khác thì mọi cái sự sụp đổ của một cái chế độ mà nó không được xem là dân chủ thì nó đều có những cái mầm mống bất ổn lâu dài. Những cái sự bất bình, bất mãn tích tụ lâu ngày thì nó chỉ cần có một cái cơ hội là nó bùng nổ, một cái giọt nước là nó tràn ly thôi. Thì cái làn sóng biểu tình này nó là cái hệ quả tất yếu của những cái nguyên nhân mà tích tụ lâu nay. Với là mặt khác chúng ta cũng thấy là với một cái số quốc gia mà nghèo đang phát triển đó, thì những cái người mà đã từng có công với đất nước sau đó khi nắm quyền thì họ lại phản bội người dân và họ trở thành độc tài. Ví dụ như cha của bà Sheikh Hasina là một cái nhà mà lãnh đạo dân tộc chủ nghĩa, ông Sheikh Mujibur. Ông này được gọi là cha già dân tộc, Father of a Nation ở Bangladesh. Thì ông đã có công rất lớn là giành lại độc lập cho Bangladesh từ Pakistan, rồi ông trở thành tổng thống đầu tiên. Rồi những bản thân bà này thì cái lúc bà lên cầm quyền thì cũng có một cái giai đoạn là bà làm cho kinh tế nó phát triển được. Nhưng mà rồi cuối cùng thì như người ta nói đó, tức là khi mà nắm quyền quá lâu thì người ta có cái xu hướng nó quen với quyền lực, không muốn từ bỏ quyền lực. Rồi người ta bị tách rời khỏi quần chúng và người ta trở thành dễ trở nên độc tài. Thế là cuối cùng là từ có công nhiều hơn thì trở thành có tội nhiều hơn. Và cũng chính vì không lắng nghe cái tiếng nói của người dân, không lắng nghe cái tiếng nói của sinh viên, và tham quyền cố vị rồi đàn áp, cho nên đã cuối cùng đã dẫn tới cái sự kết thúc rất là nhanh chóng như vậy. Đấy, dạ vâng, thì cái bước đầu là tôi chỉ có cái nhận xét sơ khởi như vậy. Dạ.
Vâng. Bây giờ thì chúng ta sẽ còn có 3 vị khách nữa, mà có các vị khách là phân tích chính luận từ chính trị, rồi có vị thì có tiếp cận từ vấn đề khi tiếp cận về luật học cũng như là chính trị học. Rồi thì có vị thì là về kinh tế và kinh tế chính trị nữa. Thì chúng tôi xin phép đi sang cái vòng câu hỏi thứ hai. Vừa rồi thì qua hai cái chia sẻ đầu tiên của tiến sĩ Hoàng Quyến Quang A cũng như là của nhà báo tự đạo diễn Song Chi đấy, thì bây giờ nếu như mà đi sâu hơn vào một cái nguyên nhân chính, có thể lựa chọn một cái nguyên nhân chính mà quý vị quan tâm đấy, cũng như là cái để mà thấy cái vai trò của cái lực lượng xã hội then chốt mà nó thúc đẩy rồi nó trực tiếp nó làm nên cuộc biến động và cái biến đổi chính trị xã hội mà được cho là sâu sắc với như là truyền thông nói là cái 3 tuần lễ làm dung chuyển Bangladesh vừa qua đấy, thì là quý vị thấy có cái điều gì mà nổi bật đáng nói ở đây đấy, chẳng hạn như là quý vị có thể lựa chọn một cái khía cạnh nào đấy. Có người có thể nói đây là cái góc nhìn rất là quan trọng của cái vai trò của thanh niên, sinh viên, của những người trẻ hay có người thì có cho rằng là đó có thể là cái chính sách nào đó gây đáng tranh cãi. Vừa rồi thì các vị khách cũng đã trong phần overview, trong phần nói ban đầu đấy, chia sẻ ban đầu, cái nhìn tổng lược ban đầu thì cũng có đề cập, thì có cái chính sách nào đó đáng tranh cãi của chính quyền và đảng cầm quyền hay không, hoặc là cái lập trường sự lựa chọn quân đội hay là như thế nào. Vâng, thì tiếp theo chúng tôi xin mời ông Vũ Đức Khanh từ Canada. Vâng, xin mời luật sư Vũ Đức Khanh.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Phương. Đầu tiên xin kính chào quý khán thính giả của chương trình Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát hành từ thủ đô Washington của Hoa Kỳ. Xin kính chào tất cả quý vị tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Những cái lời phát biểu của tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cũng như là của cô Song Chi ở đây đã khái quát ra rất là nhiều những cái mặt nổi của cái tình hình của nhà nước Bangladesh. Để trả lời cho cái câu hỏi của anh Quốc Phương, tôi nêu ra ba điểm, ba cái nguyên nhân chính, và sau đó tôi nói ba cái vai trò quan trọng trong cái tiến trình cái cuộc cách mạng vừa qua ở Bangladesh. Cái nguyên nhân thứ nhất là cái tình trạng tham nhũng và bất công bằng ở tại Bangladesh. Cái yếu tố tham nhũng nó gắn liền với vấn đề kinh tế. Cái kinh tế của Bangladesh với cái thời khoảng 10 năm gần đây là tương đối rằng là khá tốt, đời sống được cải thiện rất là nhiều. Nhưng mà do cái sự phát triển về kinh tế, sự bùng nổ về vấn đề kinh tế đó, nó tạo ra cái sự bất bình đẳng trong xã hội. Có một số người được thừa hưởng được cái thành quả kinh tế đó, nhưng mà một số người vẫn bị rơi vào trong cái tình trạng phải làm cực lực mà không có. Rồi cộng thêm cái vấn đề của cái COVID-19, rồi cộng thêm cái vấn đề của cái nạn lạm phát trên toàn cầu, nó đã tác động rất là mạnh vào trong cái đời sống của người dân. Thì cái đó nó sẽ dẫn tới, nhưng mà một chút nữa tôi sẽ nói ba cái lực lượng quan trọng để nó giải quyết được cái chế độ ở tại Bangladesh. Cái yếu tố thứ hai là sự bất đồng về chính trị giữa các cái đảng phái, và đặc biệt của hai cái đảng mà hai vị đã trình bày trước, tức là cái đảng liên minh của Awami của bà Sheikh Hasina và cái đảng tạm thời gọi là đảng quốc gia, hay là muốn gọi đảng dân tộc, đảng nhân dân gì đó đại khái. Nhưng mà cái chữ chính thức của nó theo tôi nghĩ là nên dịch là đảng quốc gia của Bangladesh. Thì cái sự cầm quyền 15 năm vừa qua, từ năm 2009 cho tới bây giờ, với những cái sự mà cô Song Chi đã có giải thích lúc nãy, là đi từ những cái đấu tranh bạo động cho tới những cái vấn đề ôn hòa này kia, nhưng mà nó không giải quyết được. Và thực sự trong cái hàng ngũ của cái lực lượng đối lập, và đặc biệt là cái lực lượng cái đảng đảng quốc gia đó, họ nghĩ là không thể chấp nhận được nữa, và họ phải đi tới một cái vấn đề. Đó là cái yếu tố thứ hai. Cái yếu tố thứ ba là cái vấn đề sự cầm quyền quá lâu của cái bà này, nó dẫn tới một cái tình trạng là cái tham nhũng nó quá nặng nề. Thì cái người dân họ cảm thấy rằng họ không có còn tin vào trong cái chế độ nữa, mất và cái lòng tin vào trong cái chế độ. Thậm chí những người mà được gọi là được hưởng, tại vì cái vấn đề nó bùng nổ hồi tháng 7 là do cái yếu tố quan trọng là cái yếu tố về cái đạo lực công chức, tức là phải dành 30% cho những cái thành phần con cháu của những cái nhà cách mạng của năm 1971. Thì cái đó nó đã đi tới một cái vấn đề là người dân đã bất mãn, người dân đã không còn tin tưởng vào trong cái chính quyền này nữa, và họ cảm thấy là bị bất công, bị ngược đãi, thì họ làm cái cuộc cách mạng. Thì ba cái yếu tố đó nó dẫn tới ba cái lực lượng chính. Mà cái lực lượng mà anh Quốc Phương có nói lúc nãy, tức là lực lượng sinh viên, và tất cả trên thế giới ai cũng biết là lực lượng sinh viên đó nó làm cái gì. Cái lực lượng sinh viên này nó làm cho tôi nhớ tới một cái lực lượng ở Việt Nam mà gọi là lực lượng chạy xe Grab. Tức là nghe nói là có những người tốt nghiệp bằng bằng đại học ra, thậm chí tới được bằng thạc sĩ, mà là những cái người chạy đi xe Grab ở tại Việt Nam. Thì cái lực lượng ở Việt Nam có thể sẽ không xuất phát từ cái lực lượng sinh viên, nhưng mà ở Việt Nam cái lực lượng đông đảo về cái thành phần mà chạy xe Grab bây giờ sẽ là một cái lực lượng trong tương lai quyết định cái chế độ cộng sản Việt Nam hiện tại. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là cái lực lượng về quân đội. Lực lượng về quân đội ở tại ai ai gọi vậy? Cái lực lượng quân đội ở ở Bangladesh đã không ủng hộ cái chính quyền của bà Hasina, và họ muốn giữ một cái thế độc lập. Một nhân vật kia hoặc là một cái đảng kia có thể là sẽ chấm dứt cái vai trò của họ trong chính chính trị, nhưng mà quân đội thì phải tồn tại, cho nên là họ đã không không ủng hộ, và họ vẫn phải nghĩ ra họ nghĩ rằng là cái bất cứ một chính quyền nào mới lên thì cũng đều phải cần tới họ. Đó là cái vấn đề quyết định của quân đội. Mà một cái điểm mà quan trọng nữa ở đây, mà là cái yếu tố quyết định tới cái sự thành công mà dẫn tới cái chuyện mà tại sao lực lượng sinh viên lại ra đường phố để mà điều hành cái trật tự an ninh an toàn trong trong xã hội, tức là lực lượng an ninh cảnh sát đã không còn ủng hộ chính quyền nữa, trong khi hai cái lực lượng quân đội và lực lượng an ninh cảnh sát không còn ủng hộ cho chính quyền nữa, thì cái chuyện mà bỏ chạy của bà Hasina là cái chuyện hoàn toàn dễ hiểu và ai cũng có nhìn thấy được hết. Thì tôi không muốn quá đánh bóng cho cái vai trò của sinh viên, nhưng mà tôi nghĩ rằng ba cái yếu tố này là ba cái yếu tố quyết định, và cả ba cái yếu tố này đều có đang nằm ở tại Việt Nam, và cuộc cách mạng của Việt Nam sẽ xảy ra. Tôi đã khẳng định điều đó, và tôi nói rằng những ngày tháng sắp tới quý vị sẽ thấy sẽ có những cái biến động rất là lớn ở tại Việt Nam.
Vâng, thế tiếp theo cái quan điểm riêng vừa rồi của luật sư Vũ Đức Khanh từ Ottawa, Ontario, của Canada đấy, thì chúng tôi xin mời tiếp ông Trần Trung Đạo. Nhưng mà cũng có một cái ý luôn là người ta cũng nói trong cái trong trong cái trong thời gian này, người ta cũng chia sẻ là người ta thấy là dường như là ở thế giới có nhiều điều rất là thú vị. Có khi người ta nghĩ có những khu vực người ta dùng cái từ trong ngoặc kép, tức là cứ tưởng cho là ngủ yên, nhưng mà đột nhiên thì nó lại có một điều gì nó xuất hiện ra. Đấy đấy là một cái câu chuyện như vậy. Thứ hai, liên quan đến chuyện của Bangladesh, từ 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 hôm đó đến nay thì tại Bangladesh, sau cái câu chuyện biến động chính trị đó, biến đổi chính trị đó, thì đã có những cái việc mà tái tổ chức trở lại rồi, có những cái dấu hiệu mới để người ta sẽ lập chính quyền mới, rồi người ta sẽ có thể là nỗ lực để đưa Bangladesh sang một giai đoạn mới mà nhiều người hy vọng là có cái sự cải thiện tốt hơn. Thì đấy là một vài những cái thông tin, góc nhìn thêm trước khi chúng tôi mời ông Trung Đạo, ông Trần Trung Đạo, xem là ông đã nghe các ý kiến trước và không biết ông có muốn bổ sung gì không, nhất nhất là trong cái vòng câu hỏi số 2 này. Xin mời ông. Xin ông bật cái micro lên ạ.
Trước hết là cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình này. Cảm ơn Quốc Phương, cảm ơn các anh chị tham dự chương trình. Tôi nghĩ là ba vị vừa rồi trình bày thì về mặt thời sự tức là rất đúng, phải không? Tất cả những biến động trực tiếp để diễn ra cái cuộc tạm gọi là cuộc thay đổi chính trị tại Bangladesh thì chắc chắn là đúng cả. Ngay khi mà chúng ta lập ra chương trình này, tôi quyền nghĩ là Quốc Phương ở trong bụng cũng muốn là nếu chúng ta có nói gì thì làm thế nào để có liên hệ giữa cái tình hình của Bangladesh và Việt Nam. Thật sự là cái Bangladesh và Việt Nam là hai quốc gia mà có những cái quan hệ chính trị về địa lý chính trị từ rất lâu. Cái vấn đề của Đông Hồi mà chúng ta thường gọi là Bangladesh và vấn đề của Việt Nam là hậu quả của cuộc chiến tranh lạnh giữa hai khối tư bản và cộng sản trong suốt nhiều chục năm, và biến động 1971 cũng là kết quả của cái sự thay đổi chính trị và trong cục diện thế giới. Nếu chúng ta nhìn vào cái bản đồ của Á Châu thì chúng ta thấy là Bangladesh là cái vị trí hết sức là quan trọng, và trước từ 1971 mãi đến vài năm vừa qua, tức là năm 2008 chẳng hạn, thì cái vai trò của Bangladesh không có nổi bật. Nhưng mà từ khi mà có cái khái niệm gọi là Indo-Pacific, tức là cái khái niệm mà vai trò của những nước mà đóng vai trò cửa biển của cái khu vực chính trị tại Đông Nam Á, Á Châu và Nam Thái Bình Dương, thì cho thấy là Bangladesh trở thành quan trọng trở lại. Tôi muốn trình bày những cái điểm mà nó tương đối khác với cái điểm mà chúng ta đã nghe vừa rồi, để cho chúng ta thấy là có các bạn trẻ mà có nghe cái chương trình thì họ có cái nhìn nó rộng hơn, có nhìn có thể tổng quát hơn về tình hình thế giới, nó ảnh hưởng gì đến Bangladesh,
và từ đó chúng ta hình dung cái Bangladesh khác đang sáng ra tại Việt Nam, vì cả hai quốc gia đều có những cái vị trí chiến lược hết sức là quan trọng. Thì cái lịch sử thứ hai nữa, là điểm thứ hai mà giống giữa Bangladesh và Việt Nam, đó là cái giai cấp mới. Chúng ta thấy cái khái niệm giai cấp mới từ năm tư bên cho đến bây giờ, thì khi mà hình thành sau một cuộc cách mạng, chúng ta tạm gọi cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của Bangladesh gọi là có thành hình ra cái quốc gia ngày hôm nay, và từ đến 71 bây giờ là 50 năm và đã hình thành một cái giai cấp mới. Giai cấp mới đó đóng vai trò đặc quyền trong cái xã hội. Và chúng ta thấy là chẳng hạn như giọt nước tràn ly là 30% các công việc phải nhường cho cái thành phần con ông cháu cha như vậy. Thì cái trường hợp nó cũng đã diễn ra tại Việt Nam. Và nó vẫn còn bàn bạc trong xã hội Việt Nam cho đến ngày hôm nay sau gần nửa thế kỷ. Thì cái hoạt đặc quyền đó nó tạo nên một cái giai cấp mới. Cái khái niệm giai cấp mới đạt định nghĩa bằng quyền lợi chứ không phải chỉ là ý thức chính trị thôi. Nhưng mà đang có. Đó là hai điểm giống giữa Việt Nam. Và thứ ba nữa là gì? Là cái nhận thức của người dân. Khi mà cách mạng 1971 tại Bangladesh để thành lập quốc gia Bangladesh cho đến bây giờ, cái từ năm 20 năm về sau đó, thật sự là cái nhận thức của người dân Bangladesh rất là thấp. Tức là họ sống trong một cái vùng hẻo lánh, đặng màu sắc tôn giáo, mà kinh tế rất là nghèo khó. Nhưng mà tình trạng của thế giới bây giờ, nó có sự tương giao giữa các nền văn hóa, tương giao giữa các hệ thống thông tin, nó làm cho Bangladesh và Mỹ không khác nhau về thông tin. Một cái gì xảy ra tại Mỹ, thì Bangladesh có thể nhận thấy được. Cái nhận thức của thế thành phần trẻ, nó lên cao hơn rất là nhiều so với thời gian của những 1971 cho đến năm 1990, tức là giai đoạn đầu của Internet. Giai đoạn sau này, thì người dân của Internet, của Bangladesh đã mở ra rất là nhiều. Và khi mà họ học hỏi được, thì họ có sự so sánh. Tại sao anh giàu có mà tôi không? Tại sao anh tự do mà tôi không? Tại sao anh có nhiều điều kiện sống mà tôi không? Thì những cái ý thức như vậy nó chìm lắng vào trong tâm hồn của người trẻ tại Bangladesh. Họ sinh ra và họ lớn lên và họ thấy và họ nhận thấy rằng nếu họ, những người tại Bắc Phi có thể đổi được vận mệnh của họ, thì tại sao chúng ta không thể thay đổi vận mệnh của mình? Thì vì đó cái hình mà có viết dầu loan, cái tư tưởng tự do nó trở thành một cái luồng sóng trong thế hệ trẻ, dù là người đó ở Tunisia hay là người đó ở Bangladesh. Do đó cái phong trào và quyền tự do đã phát xuất từ cái thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ chúng ta vẫn biết là họ rất là tự do và họ không có mang nợ gì hả, và họ chưa bước vào con đường mà tranh chấp về quyền lợi. Do đó họ rất là phóng khoáng. Cái tinh thần tự do của thế hệ trẻ giúp cho họ, không phải chỉ trẻ tại Bangladesh, phải tại Pháp nữa, cũng rất là phong trào trẻ tại Pháp cũng lớn mạnh như vậy. Thì thành ra là cái tư tưởng về tự do nó trở thành một cái trào lưu của thế giới ngày hôm nay. Và Bangladesh để được chọn lựa cái 30% như giọt nước tràn ly để đẩy thay đổi một cái chế độ. Thì đó là vài điểm mà tôi nghĩ là tôi muốn mang ra để chúng ta thấy là vấn đề địa lý chính trị tại Bangladesh, vấn đề giai cấp mới hình thành tại Bangladesh, và thứ ba là phương pháp giải quyết cái số vận mệnh của mình tại Bangladesh so với Việt Nam.
Vâng, trước khi chúng tôi mời tiếp tiến sĩ Nguyễn Duy Vũ từ Oslo, Na Uy chia sẻ tiếp, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một vài cái bình luận mà quý vị đang theo dõi chương trình có bình luận ở đây trên qua cái kênh YouTube của chúng tôi cho chương trình. Một quý vị tên là Nguyễn Văn Thanh hay là Nguyễn Văn Thành nói rằng là Việt Nam, đây là dưới dạng câu hỏi đấy, Việt Nam sẽ học họ Đặng ở Trung Quốc, thì muốn nói chắc là nói đến Đặng Tiểu Bình ấy, xử lý vụ lục tứ quảng trường Thiên An Môn, đem xe tăng nghiền nát sinh viên vân vân rồi tính sau, hay là không chấm hỏi. Một quý vị có cái danh khoản là V22 Osprey nói rằng là nên nhớ ông Tô Lâm là công an hơn mấy chục năm. Đây là cái ý kiến riêng của quý vị này, chúng tôi không rõ vị này ngụ ý gì. Một quý vị nữa nói rằng là Cộng hòa Dân chủ Đức đóng cửa biên giới với Tây Berlin nhằm ngăn chặn người dân Đông Đức vượt biên, khởi đầu cho bức tường Berlin tròn như thế là 61 năm, thì cũng là ý kiến này. Rồi một vị nữa thì nói rằng là vị là Chu Nụ hoặc là Nụ Chu nói rằng là chương trình buổi hội luận rất hay và thực tế, nói về cái thực tế đang diễn ra trên thế giới. Chúng tôi xin có lẽ đây là một lời khen ngợi, chúng tôi xin chuyển cái đó tới các vị khách mời đang theo dõi chương trình. Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Duy Vũ, tất nhiên là ông đã nghe cái vòng số 2 này của các quý vị diễn giả trước đó rồi, thì ông có thể bổ sung thêm tùy theo cái góc nhìn của ông. Thế tuy nhiên thì cũng có một số ý kiến trong dịp này họ đặt ra, họ nói như thế này: Bangladesh nó có cái nhiều vấn đề, trong đó vấn đề là kinh tế rất là yếu, rồi thì cái thiết chế dân chủ nó cũng imperfect, nó chưa có hoàn thiện, và trong nhiều năm nó có rất nhiều chuyện, gần như là có người dùng cái từ như là một cái người bệnh chưa được không được lành lặn, không được khỏe mạnh như thế rất lâu rồi. Bây giờ thay đổi để cải tổ nó có dễ hay là không, đấy là vấn đề. Mà vì nhiều người nói rằng là nhiều khi là người ta rất là ngại cải tổ. Một điểm tiếp theo nữa, tức là cái điểm ngại cải tổ đây là người ta cho rằng có thể có một số tầng lớp nào đấy họ được thụ hưởng và họ không muốn có cái thay đổi gì cả. Thế rồi người ta cũng đặt câu hỏi là không chỉ riêng ở đây nhưng mà rất nhiều nơi là thấy thanh niên là được chính quyền cho đi vào những cái không gian ở đây, người ta nói đây tức là nào là giải trí, nào là TikTok, nào là các cái trò chơi này nọ, rồi ngoài xã hội vân vân này nọ, nhiều người nói là du ngủ đấy, đưa vào những giải trí này nọ. Thì bây giờ quay trở sang cái vấn đề như này, thì tại sao mà như kiểu ở Bangladesh nó lại có cái chuyện như vậy, rồi vai trò của thanh niên và sinh viên như thế? Thì đây là một vài cái ý thôi để cho ông có thể tham khảo. Còn xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ tiếp theo.
Dạ, xin cảm ơn anh Quốc Phương và xin chào các quý vị khán giả đang xem đài. Thì lúc nãy các anh chị cũng đã nói về một cái tổng quan về cái cuộc cách mạng ở Bangladesh. Ở đây tôi xin bổ sung một số ý kiến mà tôi nghĩ là nó sẽ mở rộng ra cái vấn đề. Cái liên quan tới cái chuyện mà sinh viên anh Quốc Phương có hỏi đó, thì có một cái cuộc khảo sát ở các nước, thì ở Bangladesh ấy, cái giới thanh niên á, họ quan tâm tới chính trị nhiều hơn là quan tâm tới kinh tế. Đó là một điều thú vị. Đấy chị. Một cái vấn đề còn bổ sung đó là chính quyền Bangladesh ấy, họ không có tính chính danh. Nó cũng giống như Việt Nam vậy. Là bởi vì sao? Bởi vì trước khi cái bà Hassani lên cầm quyền đấy, thì cuộc bầu cử đó nó tự do. Hiến pháp nó quy định rằng là trước cuộc bầu cử đó nó đòi hỏi là phải có một cái chính phủ tạm quyền, hoặc interim government, một chính phủ tạm quyền. Chính phủ tạm quyền đó sẽ được bổ nhiệm để mà coi sóc cái chuyện bầu cử, coi sóc cái cơ quan bầu cử. Nhưng mà và cái thông qua cái tiến trình dân chủ đó thì cái đảng Awami của bà Hasina lên cầm quyền. Mà sau khi bà lên cầm quyền đó thì bà cho cải cách hiến pháp, bà cho sửa hiến pháp, và sau đó là nó không còn cái chuyện là chính phủ tạm quyền để tổ chức bầu cử nữa. Đó là cái chuyện bầu cử là do đảng của bà là tự tổ chức bầu cử, tự biên tự diễn. Chính vì vậy mà các đảng đối lập nó tẩy chay, nó y chang Việt Nam vậy. Nghĩa là Việt Nam cho ra mặt trận cho ra tự tổ chức bầu cử, cho ra có các quan mặt trận tổ quốc là thanh lọc các cái ứng viên. Thì tương tự là sau khi đảng của bà Hasina lên cầm quyền thì bà đã làm y chang Việt Nam, là bà dẹp, bà sửa hiến pháp lại để cho một mình bà, đảng của bà là tự biên tự diễn cái chuyện bầu cử. Cho nên chính vì cái đó là cái sự cầm quyền của bà không có tính chính danh, mặc dù là cái đối lập nó đã lên án cái chuyện đó rất là nhiều lần rồi. Và thậm chí trong cuộc bầu cử 2014 này thì họ cũng tẩy chay bầu cử, bởi vì nó không phải là một cuộc bầu cử tự do. Nó họ đòi hỏi phải có một chính quyền tạm quyền chịu trách nhiệm là giám sát và tổ chức cuộc bầu cử, nhưng mà đảng của bà đã không cho phép. Đó là cái sự chính danh. Khi mà anh không có sự chính danh á thì chỉ còn là một cái ngòi nổ nó bùng ra thôi thì mọi thứ là tan biến, cái lâu đài nó sẽ tan biến, cái quyền lực nó sẽ tan biến. Đó là lý do mà tại sao mà chỉ sau 3 tuần là cái cuộc phản đối của sinh viên nó dẫn đến là cái sự sụp đổ của chính quyền. Nhưng mà chúng ta phải chú ý rằng á, là cái chuyện mà cho 30% cái quota để mà những người có công cách mạng đó được tham gia chính quyền, cái này không phải là cái mới. Cái này có từ năm 1971 rồi. Sau khi giành độc lập thì cái quota nó cũng giữ nguyên 30% thôi và những cái thành phần khác á, nó chiếm tới 80%. Chỉ cái 20% á, là nó dành cho những người gọi là có trình độ thôi. Mà sau này là bây giờ nó tăng lên. Sau trước năm 1900 gọi là năm 2018 á, thì nó tăng lên. Mà khi mà trong năm 2018 á, là có một cái cuộc gọi là sinh viên nó đòi bỏ thì bà ta lại bà, cái bà thủ tướng ấy, bà tuyên bố là bà bỏ luôn, nhưng mà sinh viên nó lại muốn cải cách chứ nó không muốn bỏ, bởi vì một số người lại muốn giữ lại cái đó. Nhưng mà cho tới lúc đó thì cái tỷ lệ mà gọi là con ông cháu cha mà được vào cơ quan chính quyền ấy, nó chưa tới 10%, nhưng mà lúc đó là bà ký xác luật là bà bỏ rồi. Nhưng mà tới năm 2014 này, cái tòa tối cao của Bangladesh ấy, họ mới tuyên bố là cái tuyên bố, cái xác lệnh của bà là nó vô nghĩa, cho nên cái tòa án tối cao nó mới là hồi phục lại đấy. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là nó rất là nhỏ, nhưng mà vấn đề nó cho thấy cái gì? Chưa tới 10% con cháu trai được vào chính quyền, nhưng mà cái chuyện này nó cho thấy là một cái điều gọi là giọt nước tràn ly. Lúc đầu là sinh viên họ chỉ đòi hỏi thôi, nhưng mà bà là với bàn tay sát, bà đã cho quân đội và công an rồi đàn áp người ta, bắt bớ người ta, rồi đầu chặn internet, rồi bắt đầu cắt internet toàn quốc luôn 10 ngày, thì đầu là cái giọt nước tràn ly đấy. Cho nên trở lại cái chuyện Việt Nam nãy, cái anh Quốc Phương có đọc cái comment, cái một cái lời bình luận của khán giả là chính quyền công an ông Tô Lâm có thể bắt bớ bán giết người dân, nhưng mà cái chuyện này nó trong cái thời đại hiện nay á thì nó khó mà xảy ra chuyện đó. Anh có thể bán một người, bán năm người, như chẳng hạn như trong cái chuyện gọi là chuyện Đồng Tam, anh có thể bán vài người, nhưng mà anh không thể nào bán vài trăm người trong một cuộc biểu tình mà đòi dân chủ cả. Bởi vì sao? Bởi vì nó còn có tòa án hình sự quốc tế, có những cái tổ chức nhân quyền quốc tế, có thế giới văn minh hiện nay đang nhìn vào. Anh không thể làm như chuyện Thiên An Môn của Trung Quốc cách đây gần 30 năm trước được. Đấy, thậm chí là bà thủ tướng hiện nay bà chạy sang Ấn Độ, nhưng mà Ấn Độ cũng mình là một đồng minh của bà, nhưng mà Ấn Độ vẫn miễn cưỡng cho bà ở lại đây. Có vẻ Ấn Độ cũng không muốn bà là tị nạn tại đây, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới cái vị trí của Ấn Độ. Và bà muốn chạy sang Anh, nhưng mà Anh họ cũng không có muốn cho bà là quy chế tị nạn chính trị. Bởi vì sao? Bởi vì là họ nhìn thấy là một cái hồ sơ lý lịch của bà đã trong quá khứ bà từng giết đối lập đó, rồi bà cho quân đội, cho công an đàn áp người dân, thì Anh Quốc họ cũng không muốn có cái chuyện là cho bà tị nạn chính trị nữa. Cho nên các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn cũng nhìn cái đó như một cái tấm gương phản chiếu. Họ cần phải nhìn lại mình, họ nhìn lại mình là mình, họ cũng không có tính chính danh. Trong chuyện bầu cử là họ không có bầu cử, họ không có tính chính danh. Một ngày nào đó khi mà người dân cảm thấy là người dân không thỏa mãn với chính quyền nữa, khi mà cái giọt nước nó đã tràn ly rồi, thì người dân có thể xuống đường. Và chắc chắn là họ cũng không dám là như Bangladesh, họ cũng không dám là bán giết người dân. Bởi vì sao? Bởi vì họ không có đường nào họ chạy cả. Họ chạy sang Mỹ cũng không được, họ chạy sang Trung Quốc cũng rất là khó. Và thậm chí là cái tòa án hình sự quốc tế cũng đang theo dõi họ. Cho nên cái số phận của bà cựu thủ tướng Bangladesh cũng vậy, hiện nay cũng sẽ bị là cái tòa án hình sự quốc tế họ theo dõi một cách xét sao.
Vâng, trước khi chúng tôi chuyển sang để hỏi các vị khách mời khác thì chúng tôi muốn hỏi ông Huy Vũ một câu. Ban nãy nếu chúng tôi nghe không nhầm thì ông có so sánh, ông nói rằng là Bangladesh cũng không có tính chính danh như Việt Nam, thì riêng trường hợp của Việt Nam thôi thì cũng có nhiều ý kiến người ta nói rằng là có chính danh chứ sao lại không. Rồi thì có người nói rằng là đảng đã và nhà nước, bây giờ đảng Việt Nam là được thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc, thế rồi thì đánh Pháp, đánh Mỹ rồi này nọ kia khác, chính danh là như vậy, rồi giúp đất nước vượt qua đổi mới từ năm 86 đợi đằng 6 đến bây giờ, thế và lực ngày càng nâng cao, chính danh là có như vậy, danh thế sao lại có thể nói rằng là không có chính danh nhỉ? Thì ý kiến ông thế nào?
Cái trong cái hiên pháp á, ngay cả nguyên pháp cũng vậy, là chính quyền là do của dân, do dân. Là cho nên khi người dân bầu cử đó, người ta phải được quyền là chọn ra những cái người và đại biểu nhân dân đấy, nhưng phải đại biểu nhân dân, rồi xong người đại biểu nhân dân nó họ sẽ chọn ra cái người lãnh đạo của chính phủ, là hiến pháp nó đề như vậy, một cái chung như vậy. Cho nên anh phải thực hiện khi người ta ứng cử, có nghĩa là quyền ứng cử, quyền bầu cử là dành cho mọi người. Cho nên là nhưng mà ở Việt Nam là thông qua những cơ quan đoàn thể như là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những cái cơ quan đoàn thể của chính quyền, họ sẽ gạn lọc, họ sẽ đẩy những cái người mà không phải trong đảng ra bên ngoài, rồi họ chỉ dành cho một cái những cái người nào mà của đảng cộng sản, hoặc là những người nào gọi là những cái thành phần phên dậu của đảng cộng sản được ngồi trong danh sách bầu cử và được vào trong cái ghế của quốc hội, cho nên đó là lý do mà cái ghế của quốc hội là gần gần như là 100%, như là 100% là những cái người là của đảng cộng sản và người là bạn bè của đảng cộng sản, thân cận của đảng cộng sản nữa. Cho nên cái cuộc bầu cử nó ở Việt Nam là không không ai biết là một người ứng cử viên nhận được bao nhiêu phiếu, và một ứng cử viên không cũng không người ta cũng không biết là cái ứng cử viên nó đại diện cho mình, ai là đại diện cho mình. Không, cho nên cái cuộc bầu cử đó nó là một cái cuộc bầu cử dàn dựng, một cuộc bầu cử là kiểu như là một vở kịch.
Vâng. Bây giờ thì trước khi chúng ta chuyển sang cái vòng câu hỏi thứ ba, thì không biết là qua hai câu hỏi vừa rồi quý vị đã nghe nhau rồi đấy, thì không biết là quý vị có ai muốn nói bổ sung thêm hay là không, hay muốn nói gì thêm không? Vâng. Chúng tôi thấy ông Vũ Đức Khanh giơ tay trước, xin mời luật sư Vũ Đức Khanh. Và không biết là nhà báo Song Chi có muốn gì không thì nói tiếp theo. Vâng, xin mời.
Tôi chỉ muốn nói ngắn gọn với cái lời bình luận của anh Quốc Phương lúc nãy, nói rằng là chính quyền của Việt Nam hiện tại, của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là có tính chính danh. Thực sự ra là chẳng có tính chính danh gì hết. Chính quyền đó đi lên từ cái họng súng và cái sự đàn áp người khác. Và đặc biệt giống như là anh Vũ có nói lúc nãy, ngay cả trong cái hiến pháp 2013 họ cũng không có tôn trọng. Ngay cả như cái điều 27 của hiến pháp nói rằng là có tổ chức bầu cử tại Việt Nam, mà cái bầu cử ở Việt Nam người dân bình thường chỉ cần đi ra quán cà phê hỏi bầu cử ở Việt Nam thì người ta sẽ nói là như thế nào, đảng cử dân bầu. Ngay cả như trong cái vấn đề vớ vẩn nhất là cái chuyện là đưa ra bầu ông chủ tịch nước, bầu ông thủ tướng, mà là ban chấp hành trung ương đảng quyết định xong rồi đưa ra cho mấy cái ông bà nghị gì ở bên quốc hội để đóng dấu. Cái đó là một cái trò hề mà không có thể nào mà chấp nhận được, nhưng mà trong cái đó là họ đã dùng cái họng súng để mà họ đàn áp. Cho nên nói rằng là chính quyền của Việt Nam là có cái tính chính danh, là không có tính chính danh, nhưng mà tại sao họ được nhìn nhận ở trên thế giới? Thì cái vấn đề đó là trong cái vấn đề ban giao quốc tế, cái chính quyền đó đã được công nhận từ khi họ gia nhập vào Liên Hợp Quốc năm 1976. Thì người ta vẫn phải chấp nhận và người ta vẫn phải lên tiếng về những cái vấn đề này. Cho nên tôi thấy anh Huy Vũ có nói tới cái vấn đề tính chính danh, mà cái đó người dân Việt Nam cần phải hiểu rằng người dân Việt Nam không có bỏ phiếu cho những cái người đó đang cầm quyền ở tại Việt Nam. Và nếu như thật sự Đảng Cộng sản Việt Nam có cái thực lực thật sự thì tại sao họ không tổ chức một cuộc bầu cử tự do công bằng cho tất cả mọi người? Tôi xin nhường lại cho các vị khác để đóng góp thêm.
Vâng, không biết là có vị nào muốn có ý kiến bổ sung hay không? Nhà báo Song Chi có muốn bổ sung hay nói gì thêm không ạ? Trước khi chúng ta chuyển sang vòng câu hỏi thứ ba.
Vâng, về cái tính chính danh của Đảng Cộng sản thì có lẽ là hai vị đã nói rõ rất rõ rồi. Chi chỉ nói ngắn gọn thêm đó là chúng ta chỉ có một đảng, không có sự chọn lựa nào hết. Và cái đảng đó thì người dân cũng không được quyền bầu lên, hoặc cũng không có một cái cuộc trưng cầu dân ý công khai nào cả. Thì thành ra nó không thể nào mà biết được, không thể, nó nằm ở trong cái chuyện tính chính danh hay không là nằm trong chuyện đó. Nếu ví dụ như chẳng hạn như chúng ta có vài đảng, rồi các đảng cạnh tranh với nhau và được bầu lên một cách công khai cái sự chọn lựa của người dân, thì như thế mới tâm phục khẩu phục. Còn khi chúng ta chỉ có một đảng và cái đảng ấy cũng chưa bao giờ trưng cầu dân ý xem là người dân có muốn chọn lựa cái mô hình này không, có muốn cái đảng Cộng sản tiếp tục lãnh đạo hay không, thì cái điều đó nó đã rõ ràng là cái chuyện chính danh hay không. Đó là cái ngắn gọn là như vậy. Còn để trở lại cái câu hỏi về cái vai trò của các cái lực lượng xã hội then chốt để làm những cái cuộc biến động ở Bangladesh đó, thì chị muốn nói rõ hơn một chút về cái chuyện sinh viên của Bangladesh. Thì hồi nãy tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng đã nói rồi, họ không phải là thình lình mà có được cái cuộc cách mạng mà được dẫn dắt bởi cái sinh viên như vậy. Mà thế giới người ta gọi là cái cuộc cách mạng đường phố hay là cuộc cách mạng của thế hệ Gen Z đó, thì nó không phải là cái từ trên trời rơi xuống, mà sinh viên ở Bangladesh họ đã đóng một cái vai trò rất là lớn trong cái chính phủ Bangladesh rồi. Hầu như là tất cả các cái đảng chính trị thì họ đều có những cái cánh sinh viên hoạt động rất là mạnh đấy, thành ra họ đã có cái vai trò, họ được thực tập chính trị lâu rồi. Rồi sau đó khi mà chúng ta thấy là khi mà họ đóng cái vai trò lật đổ chính phủ của bà Sukhasina xong, thì cũng chính sinh viên giới trẻ họ đứng ra họ giữ cái trật tự giao thông đường phố, họ vì cảnh sát lúc đó đã rời bỏ chức vụ rồi, họ giữ trật tự an toàn tại các cái ngôi đền, nhà thờ, quét dọn, giữ cho thành phố sạch sẽ, vân vân. Thì như vậy nó, họ rất là trưởng thành về mặt chính trị. Thì cái điều đó làm chúng ta nhớ đến cái hai cái cuộc biểu tình, hai cái ví dụ. Ví dụ cái cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo tại tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh trong năm 1989, hay là cái phong trào dù vàng của giới sinh viên học sinh ở Hồng Kông năm 2014. Vậy thì chúng ta thấy là cái cuộc biểu tình ở Bangladesh đã thành công là bởi vì quốc hội đã chọn không đứng về phía chính phủ. Quân đội đã chọn không đứng về phía chính phủ, không đàn áp sinh viên. Trong khi cái cuộc biểu tình ở Thiên An Môn thì đã kết thúc trong biển máu, khi mà cái quân đội theo lệnh của Nga cầm quyền dẫn đưa xe tăng đến đàn áp. Còn cái phong trào dù vàng ở Hồng Kông thì chúng ta nhớ là cái giai đoạn đó là phải nói là sinh viên Hồng Kông họ rất là sáng tạo trong cái cách thức tổ chức, tính tổ chức rất là cao, rồi thì họ hành xử cũng rất là lịch thiệp và hòa bình, rất là hiểu biết. Thì tất cả hình ảnh những cái dù vàng, rồi những ri văn vàng, rồi những cái người trẻ tuổi Hồng Kông mặc áo đen á, nên nó thực sự là đã truyền cảm hứng cho nhiều người dân tại các cái quốc gia độc tài trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tôi nhớ là cái giai đoạn đó trên mạng xã hội á, thì có nhiều người Việt là chia sẻ những cái hình ảnh về phong trào dù vàng của Hồng Kông và bày tỏ cái tình cảm yêu mến, khâm phục đối với giới trẻ Hồng Kông. Tuy nhiên cũng đừng quên là cái giai đoạn đó phong trào biểu tình vẫn có thể diễn ra khá là suôn sẻ, là bởi vì Bắc Kinh chưa thực sự can thiệp. Còn từ khi Bắc Kinh họ thông qua cái luật an ninh quốc gia Hồng Kông vào cái tháng 6 năm 2020 á, và họ đưa được những cái người thân với Bắc Kinh lên làm đặc khu trưởng Hồng Kông, cái ông mới sau này là ông Lý Gia Siêu chẳng hạn, thì mọi thứ nó thay đổi. Đọc báo chúng ta biết là chỉ trong một thời gian ngắn là cái không khí tự do, cái nền dân chủ phát triển một thời của Hồng Kông là xem như đã chấm dứt. Như vậy là cái yếu tố thành công là trước hết là nó có cái sự nhận thức, sự trưởng thành về mặt chính trị của sinh viên, giới trẻ, người trí thức Bangladesh, và thứ hai là quân đội đứng ngoài. Và cũng đừng quên nữa là dù sao đi nữa thì ở Bangladesh vẫn có đảng đối lập, vẫn có những cái cuộc biểu tình kéo dài nhiều ngày trước đây, rồi lên tới hàng trăm ngàn người tham gia như vậy, tức là họ có cái sự thực tập về cái hoạt động đối lập chính trị. Còn trong khi đó thì ở Việt Nam thì vẫn chỉ là, cho tới giờ phút này vẫn chỉ là những cá nhân đơn lẻ mà thôi. Dạ vâng, chị xin bổ sung sơ như vậy. Dạ.
Vâng, thế và quý vị đang theo dõi bàn tròn chuyên đề đặc biệt của VOA tiếng Việt tuần này với chủ đề thay đổi chính trị ở Bangladesh, vai trò của sinh viên, giới trẻ, các nhân tố khác và bài học rút ra. Thưa quý vị, ở khu vực và quốc tế thì gần đây cũng diễn ra một số chuyển động chính trị, xã hội mà đáng quan tâm, chẳng hạn như là ngay trong khu vực ở Đông Nam Á, tại Thái Lan và Myanmar thì dường như cũng đã diễn ra những chuyển động thể chế chính trị với các chiều kích quy mô, các cái hướng đi khác nhau. Hay là đi xa hơn thì tại Nam Mỹ như là ở Venezuela thì cũng có những chuyển động khác. Và nhìn vào cái trường hợp của Bangladesh thì quý vị thấy có những điểm gì có thể muốn nói, muốn chia sẻ đấy về và có cần so sánh lẫn nhau đấy với những trường hợp kia ở các quốc gia kia, chẳng hạn như là Thái Lan, Myanmar và Venezuela. Thì chúng tôi lại xin mời tiến sĩ Hoàng Quang Nga mở đầu ở phần này, xin mời ông.
Tôi nghĩ là cái chuyện ở Thái Lan thì rất đáng tiếc, tức là gì, là cái cuộc bầu cử trước mà cái đảng gọi là tiến lên đấy đã giành thắng lợi, nhưng mà cuối cùng thì là như mình là bởi vì luật lệ do quân đội họ kiểm soát, nên là thực sự là bây giờ nó loại ra. Bây giờ như vậy là tòa án hiến pháp còn gọi là giải tán cả cái đảng đấy nữa. Nhưng mà những cái người và mấy ông lãnh đạo là coi bị cấm cả 10 năm không được hoạt động chính trị, thì những người lãnh đạo khác mà không phải là lãnh đạo chính thì bây giờ người ta lại lập ra một cái đảng mới. Thì tôi nghĩ tức là tình hình chính trị của Thái Lan sẽ rất là bất ổn định trong cái thời gian tới, bởi vì những vấn đề ở đằng sau, những vấn đề cấu trúc của xã hội Thái Lan cũng tương tự như thế ở bên Venezuela hay là Myanmar, và tôi e ngại là ngay cả ở Bangladesh nữa. Là nếu mà chúng ta nhìn sâu hơn là vào những cái thay đổi cấu trúc của xã hội Và bây giờ cái gọi là chúng ta gọi đây là cái cuộc cách mạng của sinh viên. Và thành công ban đầu là đã đuổi được cái bà thủ tướng ấy đi chạy đi tị nạn. Nhưng mà tôi e ngại là không biết là cái này nó kéo dài được bao lâu. Nó có trở thành một nền dân chủ hẳn hoi hay không ở Bangladesh? Hay là nó cũng lại kiểu như là mùa xuân Ả Rập mà thôi? Thì cái đấy còn phải đợi một thời gian. Bởi vì nếu mà chúng ta xét những cái thay đổi cấu trúc xã hội từ phát triển kinh tế cho đến những vấn đề về đô thị hóa, giáo dục, hay là cái mà tôi thường hay nói về vấn đề cái mà cụ Phan Chu Trinh cũng gọi là dân khí đấy, tức là cái khát vọng tự do của mấy cái nước ở cái mà chúng ta vừa mới nhắc đến đấy. Tôi nghĩ tức là gì, nếu mà có áp đặt một cái nền gọi là chính trị tự do hay gọi là dân chủ khai phóng hay là dân chủ tự do thì cũng chưa chắc đã kéo dài được, chưa chắc là bền vững. Cái đấy là một cái mà như vậy là gì, là chúng ta phải để ý. Bởi vì tôi nói thí dụ ở Bangladesh, đúng là như vậy là gì, là họ hơn Việt Nam, tức là về mặt chính trị là họ hơn Việt Nam rất nhiều, tức là có các đảng đối lập, có các đảng khác nhau. Ở Việt Nam thì như vậy là không có cái đấy. Sinh viên họ tham gia và họ biểu tình từ lâu thì họ có kinh nghiệm về mặt chính trị, thế là họ trưởng thành hơn rất là nhiều. Nhưng mà ở bên dưới, những vấn đề về cấu trúc xã hội, về mặt kinh tế, nó ví dụ như bây giờ thu nhập đầu người của Bangladesh, thu nhập tức là toàn bộ GDP của Bangladesh bây giờ cũng chỉ cỡ bằng Việt Nam thôi, 400 mấy chục tỷ đô la. Và chia ra đầu người thì như vậy là độ khoảng 2.600 đô la. Hay nói khác tức là gì, nếu mà xét như thế thì cái mà gọi là các cái nguồn lực hành động ở đấy vẫn còn là yếu. Hoặc là gì, là nhìn vào đô thị hóa, 30%, 76-70% dân vẫn là ở nông thôn. Và trên cái cơ sở đó, khi mà chúng ta nhìn vào cái gọi là các cái giá trị giải phóng của Bangladesh chẳng hạn, mà cụ Phan Chu Trinh gọi là dân khí đấy, thì cả mấy chục năm nay là nó ở cái khoảng là 0.3, trong khi bây giờ Việt Nam là 0.41, hoặc là 2001 thì Việt Nam cũng là 0.33. Và như thế đấy thì tôi chưa lạc quan lắm về cái chuyện là dân chủ hóa ở Bangladesh. Tức là gì, là tuy rằng cái mức độ trưởng thành chính trị của giới sinh viên là khá hơn Việt Nam rất là nhiều, và họ có cái thành công bước đầu, nhưng mà cái đấy liệu có kéo dài được không thì chắc là phải 5-7 năm nữa thì chúng ta mới có thể đánh giá được. Cũng tương tự như thế ở Thái Lan. Ở Venezuela thì nó khác một chút, tức là gì, là có một ông thực sự là độc tài. Tức là ông ấy là người mà được Hugo Chavez dựng lên, là Maduro, và nó kiểm soát quân đội và kiểm soát cảnh sát. Và như vậy là gì, thực sự cái cuộc bầu cử vừa rồi, nếu mà nó thắng thật, Maduro mà thắng thật thì như vậy này thì tại sao không công bố là ở các cái đơn vị bầu cử là ông được bao nhiêu phiếu? Mà bây giờ như vậy này ông ấy bảo rằng như vậy này, bây giờ do gọi là gì, là bọn hacker này, cho nên vì không biết được. Thực sự là cái cuộc bầu cử ở Venezuela là một cuộc bầu cử không có tự do, hoặc là thực sự là Maduro là đánh cắp. Thế nhưng mà với cái sự đàn áp thì nó vẫn cứ bất chấp. Thế là thực sự là ở những nước mà cái những cái sự biến động về gọi là kết cấu hạ tầng cơ sở ở bên dưới, mà ở đây là nghĩa theo không phải theo nghĩa là đường xá mà là các cái biến động về mặt cấu trúc của xã hội đấy, tức là biến động về kinh tế xã hội, về các cái giá trị của từng con người ở trong xã hội đấy, thì nó có những cái điểm giống nhau, tức là ở tất cả những cái xã hội mà chúng ta vừa nói đến. Rất đáng tiếc, tức là gì, là những cái chuyện ở bên dưới đó là đều còn có vấn đề cả.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi sẽ đảo trật tự một chút, chúng tôi sẽ mời ông Trần Trung Đạo rồi sau đó thì sẽ đến ông Vũ Đức Khanh. Vâng, và sau đó thì các vị khách mời khác nếu có ý kiến bổ sung gì thì chúng tôi rất là hoan nghênh sự chủ động của quý vị. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng tham khảo được một vài ý kiến họ nói ở đây, là họ nói rằng là Việt Nam thì như chẳng hạn như trường hợp là không chỉ riêng Việt Nam, ở nhiều nước mà cái bất ổn chính trị như thế này ra đấy, rồi thì cải tổ cải thiết nó dành nhiều nhiều rủi ro lắm, xuống đường xuống nước có thể là bị người ta dính hòn tên mũi đạn khá như vậy. Thế rồi thì đang làm ăn yên lành như này có khi lại chưa biết thế sau đó có làm sao, có khá hơn hay không hay là tệ đi. Thế rồi thì có người nói rằng làm đây nói rằng là ý kiến là ở Việt Nam chẳng hạn dân trí thấp lắm, chưa sẵn sàng cho vấn đề dân chủ cải tổ gì đâu, làm đây rủi ro lắm, nguy hiểm lắm. Thế rồi thì Việt Nam chưa có cái hệ thống đó. Thì chúng tôi xin mời ông Trần Trung Đạo trước, và nếu có gì thì các vị khách sẽ có thể ông Vũ Đức Khanh chuẩn bị.
Cái bàn một vấn đề mà tính chính danh mà quý vị vừa bàn đó, thì tôi nghĩ là có lẽ là chúng ta sẽ mổ xẻ và phân tích trong một số dịp khác, bởi vì tính chính danh nó không dễ dàng định nghĩa. Bởi vì mỗi cái thời đại lịch sử nó có cái khái niệm về tính chính danh, chẳng hạn như thời được phong kiến vua là chính danh, mặc dù cho so với thời đại này thì ông là độc tài số 1 đó, nhưng mà thời phong kiến vua là chính danh, vì cái quan niệm chính trị trong mỗi thời đại mỗi khác. Cái tính chính danh được quan niệm ngày hôm nay trong cái thời đại mà chúng ta đang sống rất ư là cụ thể, và mỗi năm có một cái cơ quan mà tôi đọc là từ đây đặt là Economist Intelligence Unit, tức là cái cơ quan mà chuyên theo dõi về bầu cử chính danh tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, khoảng 160 quốc gia, thì họ có đưa cái chỉ số về tính chính danh cho 3 quốc gia, và cái chỉ số là 0%, tức là 0.00. Đó là quốc gia Bắc Hàn, Trung Cộng và Việt Nam. Bởi vì đơn giản nhất, thì chính danh được định nghĩa là anh cầm cái lá phiếu, anh bỏ vào trong thùng phiếu khuôn mặt lãnh đạo nào mà anh tin tưởng nhất, anh cho là xứng đáng nhất, thì đó là định nghĩa cụ thể nhất của thời đại ngày hôm nay cho tính chính danh. Và đó, và cái tính chính danh được định nghĩa như vậy thì Việt Nam được cái cơ quan Economic Intelligence cho là 0%. Thì Việt Nam không có bầu cử, Việt Nam không có chọn lựa nào dành cho tương lai của họ cả, tương lai chính trị của họ cả. Nhưng đừng quên là cái điều này mình nói ở đây thì có lẽ chúng ta hiểu được rõ, nhưng mà không phải là từ người Việt Nam, nhiều người Việt Nam cũng thấy điều đó, nhưng mà họ chấp nhận cái thực tế như vậy. Bởi vì bản chất của chế độ Cộng sản là song song cho tôi thấy rằng cái tồn tại của Đảng Cộng sản nó giải quyết nhiều vấn đề hơn. Bởi vì nếu mà Đảng Cộng sản đi rồi thì có một cái hố thẳm trước mặt của dân tộc sẽ không có ai mà cứu vãn được hết. Các anh không biết gì hết về cai trị đất nước, anh không biết gì hết, anh không có nắm được lịch sử, anh không có một hướng đi tương lai. Đó là cái lý luận của Đảng Cộng sản. Và cái lý luận này, nếu mà quý vị theo dõi cái bàn tròn đối lập tại Hungary và cuộc tranh luận giữa cái phong trào đoàn kết của Ba Lan và giới cộng sản cũng đưa ra lý luận tương tự như vậy. Bởi vì chúng tôi đi rồi, không ai cái lãnh đạo được đất nước, không ưa đưa đất nước này tiến lên được đâu. Do đó các anh dễ chúng tôi, từ từ chúng tôi sẽ thay đổi. Chẳng hạn như Hungary họ nói là tôi sẽ bầu cử từ cấp xã, cấp huyện lên. Tức là chúng ta từng bước, chúng ta cần 10 năm, 20 năm, 50 năm để, nhưng mà cái mục đích thì có đó, chúng tôi đồng ý với anh hoàn toàn, nhưng mà phải có thời gian. Thì phe đối lập cho rằng cách mạng nào cũng vậy, là một cái tiến trình chúng tôi cần phải thay đổi ngay từ bây giờ để tạo điều kiện cho đất nước vươn lên. Và ngày hôm nay chúng ta thấy rằng Ba Lan là một quốc gia phát triển nhanh nhất ở vùng Đông Âu, và Hungary cũng không kém gì cả. và các nước phía bên Baltic cũng phải phát triển vô cùng nhanh chóng. Bởi vì họ không so họ với những nước lạc hậu, mà họ so họ với những nước tiên tiến. Do khi chúng ta tranh luận với nhau, thảo luận với nhau, chúng ta thường đưa cái vấn đề Bangladesh. Nếu mà Bangladesh sụp đổ rồi thì ai sẽ lãnh đạo Bangladesh và đưa lên? Bản thân quốc gia Bangladesh là một quốc gia sống gọi là garment, tức là họ chế tạo những hàng hóa phẩm chất thấp, và một nước mà đang trong chậm tiến và đang trên đà phát triển sau cuộc cách mạng 1971. Và họ là một quốc gia hẻo lánh, cái vị trí địa lý chính trị của họ không cho phép họ phát triển một cách nhanh chóng được, bị vì họ đè lên phía trên một ông Ấn Độ cũng đã lạc hậu khổng lồ rồi, thế nên họ muốn phát triển lên vô cùng khó khăn. Chúng ta nếu mà chúng ta muốn so sánh Việt Nam thì chúng ta phải so sánh Việt Nam với Singapore, chúng ta so sánh Việt Nam với Philippines, với Thái Lan, với những quốc gia lân cận Nam Dương, tất cả những quốc gia đó. Nếu chúng ta muốn phát triển thì chúng ta phải so sánh chính mình với những người có tiện nghi hơn mình để chúng ta có thể vươn lên được. Chúng ta không thể so sánh Việt Nam về mặt kinh tế với Bangladesh được. Việt Nam là một quốc gia lý tưởng về dân số. 100 triệu là một con số lý tưởng về phát triển. Về địa lý, Việt Nam là một quốc gia lý tưởng. Chúng ta có núi, rừng, có sông, biển, có tất cả những phương tiện. Chúng ta có một lực lượng trí thức về khoa học kỹ thuật rất là cao. Nhưng chúng ta không sử dụng được bởi vì cái con lạc đà đứng ngay giữa đầu đường đó vẫn là cái hệ thống chính trị mà độc đảng. Thì đó, cái mục tiêu ưu tiên của tất cả những người quan tâm đến Việt Nam là phải thay đổi cái chế độ, thay đổi cái cơ cấu chính trị để tạo cho Việt Nam được cất cánh. Cho nên chúng ta không nên so sánh mình với những nước lạc hậu hơn. Bởi đó, cái tinh thần tự ti lúc nào cũng có, nhưng mà đó không phải là tự ti đâu, mà đó là cái mà chúng ta phải thay đổi từ nhận thức của chính mình. Người dân của Bangladesh cách đây 1971 họ không có những khái niệm như bây giờ. Nhưng mà cái điều kiện như tôi thưa với quý vị vừa rồi là cái điều kiện của khoa học kỹ thuật đã mở ra, họ có một đôi cánh và họ chọn lựa để thay đổi chính bằng. Cái 30% này không phải có bao giờ, như ông Vũ cũng đã trình bày, nó có từ rất lâu. Nhưng mà ngày hôm nay họ thấy ý thức được cái sự bất công, mà cái từ cái ý thức đó mà chuyển qua hành động. Đối với Việt Nam có thể đi 5 năm, 10 năm, thậm chí 50 năm nữa, nhưng mà tại Bangladesh họ có một cái không gian để làm cái việc đó. Và những người có trách nhiệm là phải tạo cái không gian đó. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta tạo được cái không gian đó thì chúng ta thay đổi được cái vận mệnh của chính mình.
Vâng. Thế tuy nhiên thì đấy là cái lựa chọn trả lời của ông Trần Trung Đạo thôi. Câu hỏi cái phần vòng số 3 này nó có liên quan tới vấn đề là cả cái một số cái quốc gia khu vực Đông Nam Á, trong đó có cả Myanmar rồi thì là Venezuela nữa, nhưng mà đấy là cái tùy lựa chọn chỉ trả lời của ông thôi. Tiếp theo chúng tôi xin mời luật sư Vũ Đức Khanh từ Ottawa, Ontario, Canada. Được.
Vâng, tôi thấy rằng nó như thế này. Tôi nhớ không lầm là hình như là những nhà cách mạng mà những người cộng sản đó, cả những người Bolshevik, ông tổ của cách mạng có nói là nơi nào có bất công áp bức, nơi đó có cái sự quật khởi. Ở trong bất cứ một cái chế độ nào mà nó bị lật đổ một cái cuộc cách mạng là có bất công xã hội, có áp bức là phải có cách mạng. Điều đó là cái điều là một cái chân lý rồi. Cái thứ hai nữa đó là một cái vấn đề mà chúng ta nhìn cái hiện trạng của Đông Âu dẫn tới cái sự sụp đổ của Liên Xô cách đây 30 năm trước. Rồi chúng ta nhìn cái tình trạng của Myanmar, chúng ta nhìn cái tình trạng của Venezuela, Cuba, Bangladesh. Nó có một cái yếu tố là cái sự bất bình đẳng trong xã hội, sự bất công trong xã hội về vấn đề chia cái nguồn lợi nhuận, hoặc là nó dẫn tới một cái vấn đề là những cái cuộc khủng hoảng về vấn đề kinh tế. Khủng hoảng kinh tế, người ta không có cái gì trong bụng nữa, người ta không còn cái ước vọng, cái hy vọng cho tương lai thì người ta phải thay đổi. Đó là những cái yếu tố quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu. Rồi nó còn có một vài cái yếu tố khác nữa mà đặc biệt, thí dụ như trong trường hợp của Thái Lan, lực lượng quân đội nắm hết tất cả cho tới giờ phút này. Ở Myanmar cũng là quân đội. Ở Venezuela cũng quân đội ủng hộ cho Maduro. Ở bên Cuba cũng là quân đội và an ninh. Chỉ có cái tình hình của Bangladesh được thay đổi là do cái lực lượng quân đội và an ninh đã xoay chiều, đã quay xe, nói theo từ của Việt Nam. Thì cái đó là cái yếu tố thứ hai quan trọng. Cái yếu tố thứ ba nữa đó là cái yếu tố mà nó đang có tại Việt Nam rất là nhiều, là cái yếu tố về cái lý tưởng. Đảng Cộng sản Việt Nam không còn những người nào tin vào trong cái lý tưởng của đảng, không tin vào cái chủ thuyết của cái đó nữa. Họ thực sự, những người cộng sản tôi đã từng gặp và tôi đã từng nói chuyện với những lãnh đạo cao cấp nhất, trong thâm tâm của họ, họ muốn có cái sự thay đổi. Nhưng bây giờ thay đổi như thế nào? Đó là cái vấn đề. Tôi nghĩ rằng thời điểm của năm 2024 giống y hệt như cái thời điểm của năm 1986, trước cái Đại hội 6, để mà chuẩn bị cho một cái sự thay đổi. Đổi mới kinh tế năm 1986 là mệnh lệnh của thời đại, là cần phải thay đổi để ra khỏi cái sự nghèo đói, để tự cứu mình. Nhưng mà ở cái thời điểm của năm 2024, đổi mới về chính trị, đổi mới về thể chế, củng cố những cái thể chế về pháp quyền của xã hội là mệnh lệnh của thời đại. Vì cái đó là cái mà giữ cho những người ở trong đảng, từ ở cấp địa phương lên tới tận thượng tầng trung ương, cấp cao nhất, họ mới cảm thấy rằng họ còn có được một cái chỗ đứng trong cái đất nước Việt Nam trong tương lai. Còn nếu giống như mà họ không có chấp nhận một cái sự thay đổi về vấn đề cải tổ về chính trị, thì họ sẽ phải trả một cái giá rất là đắt. Hiện tại bây giờ là dĩ nhiên trong cái quá trình này có rất là nhiều cái phe phái ngay trong lòng của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tìm đủ mọi cách để mà cố giữ lại cái quyền lợi của họ. Họ chỉ có đưa ra những cái bóng ma, chống bóng ma về chủ nghĩa cộng sản, bóng ma về ông Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ chỉ cần đọc những cái bài viết mới về ông Nguyễn Phú Trọng, tức là họ không có một cái dự thảo để phát triển đất nước, mà họ chỉ là cố dùng những cái gì đó của cái quá khứ để mà cố giữ cái quyền lực hiện tại. Cho nên tôi nghĩ rằng ở cái giai đoạn này là cái giai đoạn quyết định. Tại sao? Tại vì thứ nhất là mất niềm tin trong chế độ, toàn bộ từ trong đảng cũng như ngoài đảng là mất niềm tin. Thứ hai, bất công trong xã hội, tham nhũng đã tràn lan, và cái chiến dịch đốt lò mà chúng ta đã nhìn thấy và nó đang thấy trước mắt của chúng ta, nó đã cho thấy rằng là chế độ này đã đến cái giai đoạn cuối cùng. Nó giống như cái cuộn giấy, nó không còn tiếp tục được nữa. Và cái thứ ba, mà cái yếu tố này là rất là quan trọng cho tới giờ phút này, hồi lúc đầu tôi có nghe anh Trần Trung Đạo nói sơ qua, nhưng mà Bangladesh thay đổi được cũng không phải là do quân đội ở bên trong, không phải là do lực lượng an ninh bỏ, không phải là do thanh niên quyết định hết. Đúng, những cái đó là nó là những cái yếu tố, nhưng nó còn có một yếu tố nữa là Ấn Độ là một đồng minh của Bangladesh, đồng minh của bà Hasina đã bỏ rơi và không can thiệp vào. Ở trong cái bối cảnh của Việt Nam cũng có một cái áp lực từ bên ngoài, một cái áp lực từ bên ngoài rất là mạnh. Từ một bên là thế giới tự do, đứng đầu là Hoa Kỳ và Liên minh Âu Châu. Một bên là thế giới của Cộng sản, thế giới của độc tài, đứng đầu là Trung Quốc. Trong cái bối cảnh thay đổi cái thể chế và chính trị ở Việt Nam, liệu rằng những cái người đang cầm cương ở Việt Nam họ có đủ can đảm để mà họ thay đổi hay không? Nhưng mà do cái tương quan lực lượng giữa hai cái áp lực đó, chắc chắn rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thay đổi. Và Đảng Cộng sản Việt Nam muốn tìm được một chỗ đứng trong tương lai, họ phải trở về trong lòng của dân tộc, và họ phải thực thi con đường cải cách về hiến pháp và thể chế để đáp ứng cái nguyện vọng của người dân. Người dân Việt Nam ngày hôm nay họ mong muốn có một cái sự thay đổi, nhưng mà cái sự thay đổi đó họ không muốn bằng một cái cuộc bạo lực cách mạng. Ngay cả như những người cộng sản muốn có bạo lực cách mạng, họ cũng không muốn. Tại vì thực sự ra Đảng Cộng sản Việt Nam là thành lập ở Hương Cảng. Đảng Cộng sản Việt Nam không có một cái tờ giấy lộn nào ở trong cái xã hội Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đăng ký ở đâu? Cái tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam đăng ký ở đâu? Ai nhìn nhận? Họ chỉ là dùng cái họng súng để bắt người ta phải nhìn nhận. Và họ áp đặt lên trong cái hiến pháp bằng cái điều 4 là họ là lực lượng lãnh đạo của xã hội. Nhưng mà cái tờ giấy mà thành lập cái đảng đó nó ở đâu? Cái tờ giấy đó nó nằm ở Hương Cảng hay là nó nằm ở đâu? Ngay tại ở Việt Nam là không có. Mà bây giờ cái mối quan hệ giữa đảng và nhà nước, đảng lãnh đạo nhà nước là như thế nào, đảng đảng lãnh đạo cái gì không ai biết, là đảng lãnh đạo cái gì, đảng muốn làm cái gì là làm, đảng không có cái quyền áp đặt trong cái vấn đề đó. Nhưng mà người dân Việt Nam phải chấp nhận, vì người dân Việt Nam nghĩ rằng là cái áp lực quốc tế chưa đủ, rồi cái nội lực của họ cũng chưa đủ. Nhưng mà bây giờ ở cái thời điểm ông Tô Lâm, hồi nãy có một cái câu hỏi mà tôi sẽ trả lời và dừng lại nơi đây, nói rằng ông Tô Lâm có đàn áp hay không. Tôi hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm của anh Nguyễn Vy Vũ. Ở cái thời đại ngày hôm nay mà ông Tô Lâm nghĩ rằng, hay là lực lượng đứng sau lưng ông Tô Lâm, lực lượng công an an ninh đó nghĩ rằng là đàn áp ở Việt Nam. Đàn áp ở Việt Nam á, là đi vô cái con đường chết. Cái chế độ đó nó sẽ tan rã trong vòng một vài tuần thôi, chứ cũng không quá lâu. Nhưng mà họ có nhiều cái cách tinh vi khác để họ triệt cái những cái lực lượng có thể tạo lên được một cái thế mà họ bắt buộc phải 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 thay đổi. Còn cái chuyện mà họ bắn, họ bắt những người đấu tranh, thì tôi nghĩ rằng cái chuyện đó là chuyện bình thường. Họ đâu có thể nào mà họ mời những người đó tới để mà họ chia cái miếng bánh của họ đang có. Họ chỉ bắt buộc phải làm cái chuyện đó vì cái mạng sống của họ, vì cái tương lai của họ mà thôi. Thì Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay, trong lòng của 5,3 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay, đã đến lúc cần phải thay đổi. Vì tất cả các anh đang ngồi mà các anh không biết là ngày mai tương lai của các anh là như thế nào. Các anh có yên yên lòng là ngày mai là các anh được hưởng những cái thành quả đó hay không? Hay là ngày mai các anh sẽ là nạn nhân của những cái phe phái khác? Ông Tô Lâm đã đến cái giai đoạn cuối cùng, ông ấy không thể nào quay ngược trở lại. Một cái vấn đề duy nhất cho ông Tô Lâm là thay đổi, xóa bàn cờ, lập lại một cái trật tự mới. Thì cái trật tự mới đó, mai ra ông ấy trở thành là người của dân tộc, thì ông ấy mới cứu được cái mạng của ông ấy và cứu được cái thanh danh của ông trong dân tộc. Và tôi xin dừng lại nơi đây.
Vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình Mặt Tròn Nam Người Việt với các quý vị ở Bangladesh, vai trò của sinh viên giới trẻ, các nhân tố khác và các bài học mà có thể rút ra. Quý vị đừng quên vào trong nhà chúng tôi tại địa chỉ là voa.com để theo dõi các tin bài kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa được cập nhật liên tục. Lúc này thì ban biên tập đang giới thiệu một số bài mà được độc giả quan tâm, chẳng hạn như là Nga phản công quân Ukraine ở Kursk, giao tranh diễn ra ác liệt. Rồi các nguồn tin nói là chỉ có lệnh ngừng bắn ở Gaza mới có thể ngăn Iran trả đũa Israel. Rồi Hamas không muốn hòa đàm nữa mà thực hiện thỏa thuận đã có. Rồi quan chức Philippines nói rằng là thỏa thuận tạm thời với Trung Quốc về bãi cỏ mây sẽ được xét lại nếu cần. Chúng tôi cũng có một số các cái bài khác nữa, như là tân Tổng Bí thư Việt Nam thăm Trung Quốc trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên, là dẫn cái nguồn từ Reuters. Rồi dân biểu Mỹ lên án Tổng thống Biden vì chúc mừng ông Tô Lâm nhận chức Tổng Bí thư. Campuchia đảm bảo với Việt Nam về tính minh bạch trong dự án kênh đào Funam Techo. Ủy ban châu Âu khởi động điều tra thép cán nóng nhập khẩu từ Việt Nam. Trong cái chuyên mục diễn đàn thì chúng tôi có một số các bài trên về các cái khía cạnh khác nhau, trong đó thì cũng có một bài của chính một trong các vị tham gia của chương trình ngày hôm nay, đó là tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ. Bài có tựa đề là Hoa Kỳ không công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đến bao lâu nữa. Đây là một bài được nhiều độc giả cũng quan tâm theo dõi. Về cái chủ đề một bài nữa là Liên Hợp Quốc công bố 320 khuyến nghị với Việt Nam về nhân quyền. Liên quan câu chuyện Singapore thì chúng tôi có hai ở đây có nhiều bài, nhưng có trong chuyên mục về blog của chúng tôi thì có hai bài ở đây xin được nhắc tới. Thưa quý vị, đó là bài Sinh viên Bangladesh làm nên lịch sử của tác giả Phạm Phú Khải. Bài thì có đoạn là nói như sau. Trong 2-3 năm qua, nền kinh tế của Bangladesh chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid rồi cuộc chiến Nga-Ukraine, nên tỷ lệ thất nghiệp tại Bangladesh gia tăng đáng kể. Với dân số 170 triệu người, ước đoán 32 triệu người trẻ hoặc không đi học hoặc đã ra trường nhưng chưa có việc làm. Bất bình về khả năng quản trị kinh tế của chính quyền Hasina, cộng với việc áp đặt lại tiêu chuẩn bất công này, giới sinh viên kéo nhau xuống đường biểu tình. Ban nãy thì các vị khách mời cũng đã nhắc tới những cái chi tiết này. Và bài có viết tiếp là trong cuộc phỏng vấn với giới truyền thông ngày 14 tháng 7 khi được hỏi về sự kiện này, bà Hasina trả lời: "Nếu con cháu của những chiến sĩ đấu tranh giành tự do không nhận được phúc lợi, tức là quota đấy, thì ai sẽ nhận được? Con cháu của Razaka, Razaka số nhiều đấy, có chữ S, Razaka là từ ám chỉ những người ủng hộ Pakistan trong cuộc chiến giành độc lập năm 1971, tức không khác gì nghĩa phản bội." Và theo tác giả Phạm Phú Khải đấy, thì câu phát biểu này như đã đổ dầu vào lửa, làm cho những sinh viên vốn không đứng về phía nào đã nhập cuộc. Họ cảm thấy tiếng nói của họ không những được lắng nghe mà còn bị khinh biệt. Cuộc diễn hành của họ qua các trường đại học như là Dhaka University đã hô to khẩu hiệu: "Bạn là ai?" "Tôi là Razaka." Họ công khai tuyên chiến với bà Hasina. Chính quyền Hasina đáp lại bằng bạo lực. Đó, đại khái như vậy. Và giới sinh viên chống lại chính quyền đã bị lực lượng an ninh, cảnh sát và quân đội đàn áp bằng dùng súng đạn thật. Thế nhưng mà sau 3 tuần thì như quý vị đã thấy là đã có cái cuộc thay đổi về mặt chính trị ở Bangladesh. Như vậy, chúng tôi còn có một bài nữa ở đây là của tác giả Ngô Nhân Dụng, và cái tựa đề là "Dân Bangladesh lật đổ chế độ độc tài". Ở trong này thì tác giả có dành thời gian để mà nói một cái ý như sau: Sheikh Hasina không tuyên bố từ chức nhưng đành bỏ chạy. Những người lãnh đạo biểu tình yêu cầu ông Muhammad Yunus đứng ra lập chính phủ lâm thời. Ngày thứ Năm 8 tháng 8 thì Tổng thống Mohamed Shahabuddin tuyên bố giải tán quốc hội và chủ tọa lễ tuyên thệ ông Yunus với nhiệm vụ tổ chức bầu cử quốc hội mới. Từ Paris trở về nước ngày 18 tháng 8 thì Mohamed Yunus đã kêu gọi tái lập trật tự và đoàn kết quốc gia. Ông tuyên bố Bangladesh là một đại gia đình, chúng ta cần đoàn kết với nhau. Bà Khaleda Zia, cựu thủ tướng, thì đang nằm trong bệnh viện, cũng lên tiếng yêu cầu những người ủng hộ mình đừng để cho đất nước chia rẽ. Và kết thúc bài viết này thì tác giả Ngô Tân Dụng nói là Bangladesh đã lật đổ chế độ độc tài, bước vào một trang sử mới hoàn toàn do các cuộc biểu tình của sinh viên và những người dân bình thường. Đây là một bài học cho người Việt Nam suy nghĩ. Còn ở trên YouTube của chúng tôi đang theo dõi chương trình này ấy, thì có quý vị ở đây nói là cũng có cái bình luận gửi cho chương trình ở đây. Chúng tôi nó chia trôi đi thì chúng tôi sẽ đọc. Khi có biến quân đội sẽ quyết định đất nước ổn hay không? Đây là ý kiến của Pilot An Nhiên. Như quân đội Thái, Myanmar, Venezuela đàn áp người dân thì lỗi của quân đội đẩy đất nước vào hỗn loạn lâu dài. Thì đấy là một ý kiến riêng của quý vị này. Vâng, thưa quý vị, trở vào gọi là cái vòng 4 và cũng là cái vòng cuối của cái cuộc bàn tròn này đấy. Thì tiếp tục và trở lại với suy nghĩ về cái thay đổi chính trị, xã hội vừa diễn ra đấy ở Bangladesh và nhìn vào Việt Nam hiện nay. Mặc dù ban nãy thì một số các vị khách mời cũng đã có đề cập ít nhiều, như ông Trần Trung Đạo đầu tiên, rồi tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ và một số các vị tiếp theo đấy. Thế nhưng mà có câu hỏi có đặt ra đây là quý vị thấy Việt Nam thì hiện nay là đang thế nào, cần học cái bài học chính gì, rút kinh nghiệm từ cái trường hợp của Bangladesh hay không. Có ý kiến cho rằng là không nên so sánh, nhưng mà vừa rồi thì cũng có một số ý kiến người ta cho rằng là đấy là bức tranh chung của những cái chuyển biến của, nói chung là của nhân loại ứng xử với các cái nhu cầu, cái yêu cầu, những cái đòi hỏi khác nhau, trong đó có chính trị dân chủ. Và những bức tranh đó cho thấy là những cái thế ứng xử khác nhau, cái sự lựa chọn khác nhau. Thì có thể là có quý vị không thích so sánh, nhưng cũng có quý vị nói rằng nó diễn ra như vậy và xem qua cái đó thấy cái gì hay không, thì đấy là tùy sự lựa chọn quý vị. Thì nếu thấy đó là cái bài học then chốt thì kinh nghiệm nào thì theo quý vị thì có cái điều gì hay không mà theo quý vị là đáng nói ra. Rồi thì hướng tới tương lai đấy, thì theo quý vị Việt Nam nên đi theo con đường gì, đi ra sao cho cái con đường đó. Rồi đất nước con người Việt Nam ở cả trong lẫn ngoài nước ấy, thì trong đó có thanh niên, sinh viên, trí thức trẻ cần có những sự chuẩn bị thiết yếu nào và mang chất có ý nghĩa gì ra không. Thì trong cái phần này chúng tôi xin mời nhà báo cử đạo diễn Song Chi từ List của Anh Quốc mở đầu, xin mời bạn.
Dạ vâng, thật ra cái việc mà so sánh giữa Việt Nam và Bangladesh á, thì thật ra là khác với lại hồi nãy thì anh Trần Trung Đạo có nói là hai quốc gia có một số điểm giống nhau. Còn Song Chi thấy là hai quốc gia thật ra là rất là khác nhau từ lịch sử, văn hóa, mô hình thể chế chính trị. Bangladesh là một cái nước một cái nước dân chủ nghị viện với cái quyền lực thực sự nằm trong tay thủ tướng, còn tổng thống thì chỉ làm những cái nhiệm vụ nghi lễ. Có đa đảng, hai cái đảng chính là cái đảng quốc gia Bangladesh với cái đảng liên đảng Awami Bangladesh đó. Rồi ngoài ra là còn một số những cái đảng Hồi giáo, rồi tất cả những cái đảng nọ kia. Thì họ có đa đảng, họ có những cái cuộc biểu tình kéo dài nhiều ngày, đã từng có những cuộc biểu tình kéo dài nhiều ngày lên tới hàng trăm ngàn người. Họ có thực tập về hoạt động đối lập chính trị. Thì trong khi đó thì ở Việt Nam là chúng ta không có một cái đảng đối lập nào có thể tồn tại. Chúng ta chỉ là, như hồi nãy Xuân Chí nói, chỉ là những cá nhân đơn lẻ lên tiếng mà thôi. Chúng ta chưa có, thậm chí chưa có luật cho phép lập hội, cho phép biểu tình. Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ đã cầm quyền rất là lâu và họ đã tạo được một cái hệ thống những cái con người mà nó gắn bó quyền lợi với chế độ, cũng như là cái mạng lưới an ninh, công an, an ninh dày đặc tới tận cấp cơ sở. Và họ có một cái chính sách tinh vi hơn rất là nhiều chế độ khác để họ triệt tiêu từ trong mầm mống những cái gì mà có thể thách thức được cái sự cầm quyền của chế độ. Từ ví dụ như chẳng hạn là vai trò của tôn giáo thì cũng bị chặn từ xa, rồi hay là những cái sắc dân bản địa thì cũng được kiểm soát rất chặt chẽ, hay là thậm chí cái vai trò ví dụ như trong ở Sài Gòn trước đây á, thì là cộng đồng người Hoa thì họ cũng có một cái quyền lực khá lớn về mặt kinh tế, ví dụ như vậy. Thì bây giờ cái quyền lực đó cũng không còn được nữa, có nghĩa là họ đã chặn từ xa mọi cái mầm mống rồi, mà có thể thách thức cái sự cầm quyền của họ. Mà quan trọng hơn nữa là họ không chỉ sử dụng thuần túy bạo lực đàn áp. Đấy, tức là cai trị bằng khủng bố thì đã đành. Nhưng mà đồng thời, người ta nếu mà muốn cai trị được lâu dài, thì họ phải biến những cái người dân đó thành những cái người mà tự giác bảo vệ cho chế độ. Vì không muốn mất cái quyền hưởng thụ, vì thỏa mãn với cái đời sống vật chất của mình. Đấy, thì một mặt là nhà nước đàn áp, dã man những cái người mà có ý thức phản biện, phản kháng, muốn lên tiếng về sự thật, rồi gây cho họ là vô vàn khó khăn nếu mà họ lên tiếng, thậm chí là bị tù hàng chục năm, hàng hai chục năm. Nhưng mà mặt khác thì cái sự mà mở cửa ra với thế giới, cái sự phát triển kinh tế, nó đã tạo ra một cái xã hội tiêu thụ, một cái xã hội giống như các nước tư bản cái thời hoang dã. Và thế là có những người, người ta hài lòng, nhưng người ta thỏa mãn. Bên Trung Quốc là vậy, mà bên Việt Nam cũng là vậy. Chúng ta thường nghe những cái câu rất là phổ biến, ví dụ như là Việt Nam bây giờ khá lắm, Việt Nam bây giờ cái gì cũng có. Đó là những câu mà chúng ta thường hay nghe, ví dụ như vậy. Đó, thì chính những người đó, những người dân đó mà họ đang thỏa mãn với cái ngày hôm nay đó, thì họ cũng trở thành những người bảo vệ chế độ. Là ví dụ như đa đảng chỉ có loạn thôi, thay đổi chỉ có loạn thôi, ví dụ như vậy. Đó, thì thành ra là bởi vì đối với những cái quốc gia nghèo mà đang phát triển thì tự do dân chủ nó là cái gì đó, nó vẫn còn xa xôi. Trong khi đại đa số người dân thì người ta vẫn quan tâm đến những cái vấn đề sắc sườn như là công ăn áo mặc, cơm ăn áo mặc, công ăn việc làm gì đấy. Cho nên đa số người dân Việt Nam họ sẽ cảm thấy là hiện tại bây giờ thì nó khá hơn cái miền Bắc trước năm 75, hay là nó khá hơn cả nước cái thời bao cấp. Thì đó là cái sự thành công của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cái nhận thức vai trò của sinh viên. Đấy, để mà chúng ta so nãy giờ thì chúng ta cũng đã so sánh với lại sinh viên của một số nước, trong đó có Đức, Bangladesh, thì chúng ta phải đặt câu hỏi là cái sự trưởng thành về mặt chính trị, nhận thức, cái đầu óc bao dung của giới trẻ ở mức nào, đó là một câu hỏi. Đấy, và bên nữa là cái vai trò của quân đội. Đấy, thì khi mà có một cái chuyện gì đó xảy ra thì Việt Nam có quân đội có tham gia đàn áp hay không, thì nãy giờ thì có hai người nói rằng là không chắc. Bản thân Chi thì cũng không chắc lắm. Đấy, thì chính vì rất nhiều cái chuyện như vậy cho nên là Việt Nam đã lỡ nhiều cái chuyến tàu dân chủ. Khi các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, rồi khi các nước Bắc Phi có cách mạng Hoa Lài, rồi khi người Miến Điện họ có cái chính phủ dân sự, tất nhiên là sau đó lại bị chính quyền quân phiệt đảo chính giành lại quyền lực, thì Việt Nam vẫn không có cái gì xảy ra cả. Ở Việt Nam suốt một cái thời gian dài vẫn giữ được cái sự gọi là ổn định chính trị trên bề mặt. Chỉ có đến vài năm gần đây, khi mà cái công cuộc đuốc lò chống tham nhũng nó trở thành một cái công cụ để tiêu diệt phe phái tranh giành quyền lực, thì chúng ta mới thấy cái sự bất ổn nó hiện ra rõ ràng trên bề mặt. Nếu mà trong khi ở các nước khác á, cái sự bất ổn đó nó thể hiện bằng những cuộc đảo chính công khai, thì ở Trung Quốc và Việt Nam cái sự khủng hoảng đó nó diễn ra trong nội bộ đảng, dưới cái hình thức là chống tham nhũng, dưới cái hình, nhưng mà thực chất là tiêu diệt phe phái của nhau. Những cái cú có thể gọi là đảo chính mềm, người này lên, người kia xuống, nhưng mà nó không có liên quan gì đến người dân, và nó cũng không thể hiện gì cái ước muốn của người dân cả. Người dân thì vẫn chỉ đóng cái vai trò khán giả, rồi theo dõi cái sân khấu chính trị bất đắc dĩ này thôi. Thì ngay cả trong cái giai đoạn mà khủng hoảng chính trị nhất vừa qua, thì Đảng Cộng sản cũng không sụp đổ, bởi vì cũng không có cái gì thực sự đe dọa đến quyền lực của Đảng cả. Ngay cả những người bị lật, bị cho ngã ngựa thì cũng yên. Mà ngay cả gia đình con cái của những quan chức có những cái chết mà tạm gọi là những cái chết rất là bất ngờ, rất là bí ẩn, thì họ cũng yên lặng. Đấy. Và một cái điều cuối cùng mà Xuân Diễm nói là cái trong cái quá trình mà tiêu diệt những cái tiếng nói đối lập, những cái trí thức có tư duy phản biện, có tài năng, thì Đảng Cộng sản họ cũng đồng thời họ tiêu diệt luôn những cái nhân vật mà tiến bộ, cởi mở, những cái nhà kỹ trị trong chính đảng. Thì ở những vị trí lãnh đạo thì toàn là những nhân vật mà kiểu như bất, hoặc là bất tài, kiểu như là ông Nông Đức Mạnh, hoặc là những cái nhân vật mà xuất thân từ bên tuyên giáo, giáo điều, rồi chuyên về lý thuyết, lý luận, Mác Lênin, kiểu như là ông Nguyễn Phú Trọng, hoặc là những nhân vật mà xuất thân từ công an như là Tô Lâm, Phạm Minh Chính. Thì họ, với những người như vậy, họ chỉ có một cái mục đích lớn nhất là bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ. Họ không có cái tầm nhìn, họ không có cái khả năng lẫn dũng khí để mà thay đổi lịch sử, chuyển hướng sang một con đường dân chủ hóa. Cho nên mà nếu mà nói học bài học thì nó cũng khó, bởi vì hai cái quốc gia nó khác nhau. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là chúng ta bi quan so với lại Bangladesh. Chúng ta cũng có những cái lợi thế khác. Ví dụ như là kinh tế Việt Nam, nếu mà xét về GDP và bình quân đầu người thì vẫn là khá hơn. Rồi người Việt Nam thì dễ hội nhập, dễ dàng học theo các cái mô hình dân chủ nếu có cơ hội. Thì thực tế là Việt Nam cũng đã từng có 20 năm thực tập một cái mô hình dân chủ còn non trẻ ở miền Nam, và cũng đã có những cái thành công về kinh tế, về giáo dục, về văn hóa, dù trong cái hoàn cảnh chiến tranh khó khăn mọi mặt. Và cuối cùng là Việt Nam có những cái bài học xương máu về mấy chục năm nội chiến, rồi sau đó bên thắng cuộc thay vì thi hành những cái chính sách hòa giải, hòa hợp, đoàn kết dân tộc, thì lại thi hành những cái chính sách thức nhân tâm, phân biệt đối xử, trả thù. Cho nên là khiến cho cái chuyện mà lòng người nó càng thêm ly tán, rồi thì hàng triệu người bỏ nước ra đi, nó gây tổn hại. Vì vậy cho nên tôi nghĩ là nếu mà có cơ hội lật sang trang sử mới thì chắc là người Việt sẽ không lặp lại những cái sai lầm như thế nữa. Thì tóm lại điều mà có thể học, thì tôi nghĩ ở đây đó là cái vai trò của sinh viên, giới trẻ, trí thức là rất là quan trọng. Thì tất cả những cái người mà làm truyền thông, những cái tổ chức chính trị phải đầu tư vào cái thành phần này. Một cuộc cách mạng có thể là do quần chúng làm nên, nhưng mà đóng cái vai trò dẫn dắt thay đổi thì vẫn phải là sinh viên, trí thức. Bên cạnh đó thì vẫn phải cần phải tiếp tục nâng cao dân trí để đại đa số người dân người ta hiểu rõ về chế độ và người ta có khao khát muốn thay đổi. Thì khi mà cái thời cơ đến thì người Việt sẽ biết cách chụp lấy, chứ không còn để lỡ nữa. Đó, thì nó là như vậy. Còn hiện tại đối với Đảng Cộng sản thì tôi không nghĩ là ông Tô Lâm sẽ là người tạo ra cái sự thay đổi theo cái chiều hướng dân chủ hóa. Vì nhiều lý do, mà quan trọng nhất thì tất là ông ấy không có tầm. Ông ấy không có tầm và cũng không phải là một cái gương mặt mà sẽ có dũng khí để thay đổi đất nước theo con đường dân chủ hóa.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời ông Trần Trung Đạo, nhưng mà cũng có một cái ý kiến chia sẻ này mà chúng tôi có tham khảo được. Tôi nói rằng là các vị ở nước ngoài thì có nhiều những cái tư tưởng, ý tưởng lắm. Thế nhưng ở cái thực tế ở Việt Nam có thể nó không phải đơn giản như các quý vị nói hoặc nêu ra. Ngay gần đây thì cái chuyện là mọi người đang quan tâm tới chuyện là sắp tới thì tân tổng bí thư Đảng Việt Nam sang thăm Trung Quốc, thì không biết là Trung Quốc họ sẽ có cái tác động ảnh hưởng như thế nào với chính trị Việt Nam hay là không, bởi vì Việt Nam là cái vùng ảnh hưởng rất quan trọng với họ. Và vẫn theo ý kiến nói rằng là Trung Quốc là không muốn những cái nước như là Việt Nam hay là những cái nước khác nó mở rộng ra, như là Cuba hay là Bắc Hàn, thậm chí là ở khu vực như là Lào vân vân, chưa nói tới Campuchia, mà ra khỏi cái vòng ảnh hưởng của họ. Bởi vì nếu như Việt Nam mà dân chủ hóa thì Trung Quốc dần dần, các nước chi trên mà dân chủ hóa thì dần dần Trung Quốc rất lẻ loi, rất khó khăn, thì cả Nga cũng thế, cũng rất khó khăn. Thế thành ra là chắc chắn là họ sẽ không từ bỏ cái chuyện là tác động một cái vùng ảnh hưởng của Việt Nam. Họ hiểu rất rõ cái gọi là ngoại giao cây tre của Việt Nam, nhưng mà họ sẽ không dễ để cho Việt Nam là có thể thay đổi theo cái hướng dân chủ hóa. là như thế, cho nên việc đó có thể đấy là một cái thực tế khó khăn chứ không phải là dễ. Đấy thì đấy là một cái ý kiến để Khang tham khảo thêm thôi. Chúng tôi xin mời ông Trần Trung Đạo nếu ông có ý kiến gì muốn nói thêm sau khi ông cũng đã nghe cái vòng này là ý kiến của nhà báo cựu đạo diễn Song Chi rồi.
Khi mà bắt đầu chương trình tôi có đưa cái vấn đề của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương ra. Và cái vấn đề đó đã được quý vị cũng thấy là phản ảnh trong vòng 2 tuần lễ vừa rồi, sau khi bà thủ tướng của Bangladesh chạy qua Ấn Độ và Ấn Độ không có vẻ là quá mừng rỡ đón tiếp. Bởi vì sao? Bởi vì cái vị trí của bà không có ai mà ủng hộ một người mà đang đi xuống cả. Trong ván cờ quyền lực của thế giới không có một cái lãnh đạo quốc gia nào mà bỏ chạy qua quốc gia khác mà được cưng chiều cả, trừ phi họ có thể từ đó họ dừng lại cái bàn cờ. Nhưng mà trường hợp của Ấn Độ, mà thái độ của Ấn Độ đối với bà thủ tướng của Bangladesh nó rất là lạnh nhạt, bởi vì họ biết rằng một người lãnh đạo mà mất đi quyền lực thì người đó không còn, giống như con rắn độc mà nó mất đi cái nọc độc ở trên đầu, thì cái quyền lực nó mất đi rồi thì cái quan trọng của Ấn Độ ngày hôm nay, ông người ta nhìn qua khỏi cái bóng dáng của bà để họ thấy là tương lai của Bangladesh sẽ đi về đâu. Và đó khi mà tôi trong khi mở đầu chương trình tôi đưa ra một cái vài điểm giống nhau và một số nhiều điểm khác nhau. Cái điểm giống nhau đó là cái vị trí địa lý chính trị của Việt Nam và địa lý chính trị của Bangladesh. Lý do mà Trung Quốc, Ấn Độ đối với Việt Nam, đối với Bangladesh cũng giống như là Trung Quốc, Trung Cộng đối với Việt Nam. Trong tương lai thì cái vị trí của Việt Nam cũng rất là quan trọng về mặt địa lý chính trị. Thì chính vì vậy mà nếu có gì xảy ra cho Việt Nam thì liệu các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam di tản qua bên Bắc Kinh mà ở một thời gian thì chưa chắc đã được cưng chiều. Bởi vì họ không thấy, họ thấy con đường mà đưa đảng Cộng sản trở về mà cai trị dân tộc Việt Nam một lần nữa chắc là không có. Vì họ sẽ rơi vào cái chọn lựa gì? Thứ nhất là xóa bỏ cái hình ảnh của những cái thời quá khứ của đảng Cộng sản đi, và có thể họ sẽ chào mừng cái chế độ mới tại Việt Nam, mà hy vọng lúc đó là có chế độ Cộng hòa, chế độ dân chủ. Nếu ta nhìn thấy cái vấn đề của Rumani, Mỹ đối với Rumani cũng vậy, không ai cưng Nicolae Costco hơn là các tổng thống Mỹ cả, từ Nixon cho tới Cộng hòa cho tới Jimmy Carter của dân chủ đều cưng chiều Nicolae Costco cả. Và chính tại vườn hoa hồng tại của sân của tòa Bạch Ốc, tổng thống Jimmy Carter giới thiệu Nicolae Costco như là một tinh hoa của vùng Balkan, tức là của vùng cả vùng Đông Âu.
Ceausescu đúng không ạ?
Yeah. Thì chính vì vậy cho thấy là, nhưng mà ai là người mà khi mà Nicolae Costco sụp đổ rồi thì ai là người ủng hộ đầu tiên? Là Mỹ là một những quốc gia ủng hộ đầu tiên. Do đó cái vấn đề địa lý chính trị là vậy. Chúng không, những quốc gia cường quốc họ tồn tại và họ phát triển cái chính sách của họ dựa trên cái đối lực đang tồn tại trong cái khu vực đó. Do đó chúng ta thấy rằng điều đó là điều rất là đặc biệt, nó sẽ giống rất nhiều trong tương lai. Khi cái vị trí của vùng Bangladesh và vị trí của Việt Nam trong cái bàn cờ của nằm phía miền Nam châu Á, thì thành ra cái đó là những cái điểm giống nhau rất là then chốt mà những người nào quan tâm đến địa lý chính trị, vừa đặc biệt Việt Nam, nếu mà quý vị quan tâm đến tương lai chính trị Việt Nam, quý vị phải nghiên cứu về địa lý chính trị. Bởi vì tại sao Mỹ ủng hộ Pakistan mà không ủng hộ Bangladesh trong cuộc chiến tranh 1971? Bởi vì họ không cần biết về nhân quyền, họ không muốn biết về tàn sát tại Bangladesh trong giai đoạn đó. Họ còn quan trọng nhất là cái vị trí chính trị của họ trong cái khu vực đó như thế nào. Thành ra là cái mà chúng ta phân tích để thấy những cái điểm giống nhau. Có điểm khác nhau là gì? Khác nhau quá nhiều điểm khác nhau. Bangladesh một quốc gia đang chậm tiến mà con đang cố gắng vượt lên. Trong vị trí chính trị của họ, họ không có những cái kỹ nghệ sản xuất nào lớn lao cả. Việt Nam có bao nhiêu hiện đại. Thì thành ra là chúng ta tất cả cái điều kiện giống nhau và điều kiện khác nhau quý vị đã trình bày rồi. Nhưng mà yếu tố quan trọng nhất là yếu tố trở lại, yếu tố là làm thế nào để cho người Việt Nam thấy được cái điều đó và họ chọn lựa tương lai của họ. Cái bài học nào ở đây? Có hai bài học. Bài học thứ nhất là đối với người Việt Nam thì có vị đã trình bày rồi. Bằng mọi cách, bằng mọi phương tiện phải thấy được cái mục tiêu cuối cùng của Việt Nam là phải có dân chủ và theo đuổi cuối cùng đạt cái mục đích đó. Và đối với Đảng Cộng sản, bài học của họ là gì? Bài học của họ là các lãnh đạo của Bangladesh đang chạy từ nước này qua nước nọ và có lẽ trong tương lai chưa biết về đâu. Và những bài học đó để cho thấy họ còn có lối thoát, khi họ nào họ tồn tại là họ có lối thoát. Và lối thoát đó là do chính bản thân họ chọn lựa. Đừng để cho những người mà chống đối, có chắc chắn là có thể có bạo động, xử lý họ. Thì thành ra tôi nghĩ là cái ai cũng học trong bài học của Bangladesh cả.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi sẽ, trước khi chúng tôi mời tiếp tiến sĩ Huy Vũ đấy, các vị là Vũ Đức Khanh và ông Nguyễn Quang Hà vui lòng có thể chuẩn bị đấy. Thì chúng tôi xin được có người chia sẻ thêm quý vị ở đây. Quý vị tên là Pilot An Nhiên thì nói rằng là kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2023 do Tổng cục Thống kê công bố cho thấy thu nhập bình quân của một người trong năm 2023. Chắc ở đây đi muốn nói tới Việt Nam đấy là theo giá hiện hành đạt 4,96 triệu đồng một tháng. Một ý kiến nữa là quý vị tên là Trương Tuyển hay là Tuyển Trương thì nói rằng là chương trình VOA tiếng Việt rất hay và tuyệt vời, đã mời và những học quý vị ở đây hiểu biết đấy rất cao và phát biểu rất trung thực, tuyệt vời, bravo. Thì chúng tôi nghĩ đây là một lời khen ngợi và chúng tôi xin chuyển lời khen ngợi đó cho các diễn giả theo dõi chương trình. Thưa quý vị, trong cái dịp này thì chúng tôi cũng nhận được một cái chia sẻ ở đây mang tính chất là tham khảo. Họ nói rằng là dường như ở đây là cái vấn đề là ở Việt Nam đang có một rất rất là khó, đó là cái câu chuyện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ có sẵn sàng để mở cửa hay không để cho có cái sự thay đổi mở rộng ra, không chỉ dân chủ trong đảng mà dân chủ trong toàn xã hội và quốc gia. Một vấn đề nữa cho rằng là, một ý kiến nữa cho rằng là ở đây là còn vấn đề nữa là không biết là người dân có muốn thay đổi hay là không. Đó, thì nếu như người dân không muốn thay đổi thì sao? Thì đấy là những cái vấn đề và có thể được cho là những cái thách thức. Tiếp theo thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Vũ, nếu ông có cái bình luận gì thêm trước khi khép lại chương trình này. Xin mời tiến sĩ Nguyễn Vũ.
Dạ, thì lúc nãy anh Quốc Phương có hỏi là các điểm giống nhau giữa các nước là Miến Điện, Thái Lan, Bangladesh và Việt Nam. Thì tôi cho là cái điểm giống nhau đó là cái sự bao gồm. Nó không có bao gồm. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái sự phát triển quốc gia hay là một cái sự gọi là sự thịnh vượng của một quốc gia nó muốn ổn định đó thì nó phải bao gồm nhiều nhiều cái thành phần, nhiều cái nhóm dân. Ở Bangladesh ấy, thì cái sự thịnh vượng trong vòng 10 năm gần đây ấy, thì nó dành rất là nhiều quyền lực cho cái đảng Awami của cái bà cựu thủ tướng. Ở Thái Lan đó thì cái sự thịnh vượng và cái sự phát triển ấy, nó dành cho cái khu vực trung tâm Bangkok và tất cả cái quyền lực đó, tất cả cái sự thịnh vượng đó nó dành cho một nhóm bảo hoàng, nhóm thủ cựu đấy. Còn cái ở quê thì người ta rất là nghèo. Là tương tự như vậy ở bên Miến Điện thì cái sự phát triển và cái quyền lợi quốc gia, quyền lực của quốc gia nó không được chia sẻ mà nó tập trung trong cái tay của một cái nhóm quân đội và những cái tay chân của họ. Tương tự bên Venezuela cũng vậy, đấy, nó nằm trong cái tay của quân đội và một cái nhóm người gọi là nhóm ưu tú xã hội chủ nghĩa. Thì tương tự như Việt Nam thôi. Cái Việt Nam hiện nay là gì? Việt Nam hiện nay là cái tài sản, là cái quyền lợi của quốc gia nó nằm trong một cái nhóm nhỏ lãnh đạo của Đảng Cộng sản và nhóm tư bản đỏ. Cái đó là cái sự giống nhau một cách hoàn toàn. Bởi vì sao? Bởi vì một cái nhóm người nắm quyền, nắm toàn bộ quyền lực, quyền lợi trong cái tay, trong khi để cho một lực lượng rất lớn người dân nằm bên lề xã hội, người dân không có một cái quyền gì đối với đất nước cả. Nó họ cũng không chia sẻ một cái gọi là sự thịnh vượng đáng kể của đất nước. Họ cũng vẫn không có một cái ý kiến gì đáng ghi để mà thay đổi đất nước. Thực chất là họ là những người ở đợ trên quốc gia, chứ họ không phải là những cái người là chủ nhân của đất nước họ xứng đáng mà họ được nhận trong thế kỷ 21. Họ không có. Đấy, đó là lý do mà họ cảm thấy bất mãn với chính quyền. Và khi họ cảm thấy bất mãn với chính quyền thì họ dẫn đến là những xáo trộn xã hội và họ đòi hỏi một sự thay đổi về chế độ để cho họ có một cái quyền là có tiếng nói trong cái tiến trình gọi là hình thành chính sách và sự phát triển và sự chia sẻ về thịnh vượng của quốc gia. Còn riêng nói về cái chuyện là quân đội Việt Nam có tham gia, có sẽ đứng chung với những cái nhà lãnh đạo độc tài không, thì tôi cho là không. Tại sao? Thậm chí là Bangladesh là không. Tại sao như vậy? Tại vì cái chuyện quân đội mà đứng chung với dưới lãnh đạo độc tài đó, nó chỉ xảy ra trong những cái nước mà giàu tài nguyên. Ở trong những nước giàu tài nguyên đó là dưới lãnh đạo đó bằng cách đánh cắp tài nguyên của quốc gia để mà ban phát cho cái giới quân đội. Đó là lý do mà ở Venezuela giàu và giàu mỏ, ở Myanmar dầu về gọi là các khoáng sản, các đá quý, thì họ bán đá quý đó họ có tiền, họ họ nuôi dưỡng quân đội. Ở Việt Nam thì hoàn toàn là không. Quân đội ngoại trừ một số tướng lĩnh cao cấp thì họ được nhận một số ưu đãi nhất định, còn những cái nguồn quân nhân ở dưới thì họ hoàn toàn là sống một cái cuộc đời rất là đơn sơ và bình dị như là tất cả mọi người dân Việt Nam khác. Họ cũng chịu những cái vất vả, họ cũng chịu những cái sự gọi là sự khó khăn như là bất cứ người dân khác. Nên tôi nghĩ là khi mà một cái cuộc mà chuyển đổi xã hội diễn ra thì quân đội Việt Nam họ sẽ có một cái vị trí trung lập hơn, và họ sẽ là một cái lực lượng mà là đóng góp vào cái sự của tiến trình ổn định, hòa bình và cái sự gọi là bảo vệ an ninh của quốc gia.
Vâng, tôi mời tiếp ông Vũ Đức Khanh đó. Thì cũng có một ý kiến chúng tôi tham khảo được đấy, trong dịp này thì cũng có đặt vấn đề, họ nói thế này. Hiện nay thì có một số ý kiến họ đang đặt câu hỏi và hy vọng rằng không rõ là ông Tô Lâm rồi thì cái nhóm lãnh đạo mà được cho là có cái gốc từ lực lượng vũ trang của Việt Nam thì không biết là họ có sẽ đưa đất nước đi tới chỗ nào. Một số ý kiến cho rằng là kỳ vọng là biết đâu họ có thể sẽ làm thế nào đó để mà tạo điều kiện cho Việt Nam chuyển đổi dân chủ một cách hòa bình. Đấy. Rồi thì nhưng mà một số ý kiến khác đặt ra là lấy gì có thể đảm bảo rằng là những ông như Tô Lâm chẳng hạn như tới đây thì ông là tổng bí thư ở đại hội đảng 14 nữa, có thể là ghế chủ tịch nước có thể sẽ được chuyển sớm, thậm chí là ở tại một cái hội nghị 10, không cần chờ đến đại hội 14 là ông có thể vào tay ông Lương Cường, nhưng mà vân vân. Nếu đây là những kịch bản thôi trong những ý kiến này đấy thì vẫn là các lực lượng vũ trang thôi, thì không biết là các vị này thì sẽ dẫn dắt đất nước đến đâu. Đây nó là một cái dạng là độc tài quân phiệt hay là chỉ là một cái nhóm này nó họ sẽ có thể là tạm thời tập trung quyền lực như vậy để đưa đất nước sang cái hướng dân chủ hóa. Đây là những câu hỏi đặt ra như thế, và họ có dám làm hay không. Một ý kiến nữa nói rằng là những người này đó, nếu mà họ làm như thế đấy thì họ có cái lợi gì không mà họ làm. Thì đấy là một vài ý kiến trước khi chúng tôi xin mời tiếp ông Vũ Đức Khanh có ý kiến để cuối cùng của ông trước khi khép lại chương trình này đã. Sau đó tiếp theo thì đến tiến sĩ Quang Nga. Xin mời ông Vũ Đức Khanh.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Phương. Tôi nghĩ rằng á, tôi có hai cái câu hỏi tôi muốn đặt ra trên cái diễn đàn này, cũng như là đối với tất cả những người đang theo dõi và sẽ theo dõi cái chương trình ngày hôm nay. Cái câu hỏi thứ nhất tôi muốn hỏi tất cả trong thâm tâm của tất cả các vị, từ nam phụ lão ấu, từ những người lao động bình thường đến những thành phần trí thức, đến những thành phần gọi là có quyền lực ở trong tay. Các bạn muốn đất nước Việt Nam như thế nào? Các bạn nhìn đất nước Việt Nam ngày hôm nay như thế nào? Và các bạn muốn đất nước của chúng ta như thế nào trong 20 năm nữa, 30 năm nữa? Chúng ta có thể lấy cái mốc của năm 2050 để mà nói. Chúng ta còn 26 năm. Chúng ta muốn Việt Nam của chúng ta như thế nào? Và chúng ta muốn chúng ta, bản thân của chúng ta và gia đình của chúng ta là như thế nào? Tất cả những cái biến chuyển ở trên thế giới mà chúng ta bàn ngày hôm nay, từ Thái Lan, Myanmar, Cuba, Venezuela, Bangladesh là cái điển hình. Cái lực lượng trẻ, lực lượng sinh viên đó đã xuống đường, đã nắm lấy cái vận mệnh của mình ở trong tay để quyết định cái tương lai của mình. Tôi có thể đồng ý với tiến sĩ Nguyễn Quang Nga là có thể cái thành quả cách mạng của sinh viên đó sẽ bị cướp đi bởi những cái thế lực khác. Điều đó là điều có thể xảy ra. Nhưng mà cái khát vọng của tuổi trẻ hôm nay là mong muốn có một cái sự thay đổi. Họ không chấp nhận cái hiện trạng ngày hôm nay nữa, mà họ cần phải có sự thay đổi. Cho nên tôi nghĩ rằng cái câu hỏi mà mỗi người Việt Nam chúng ta, trong cũng như ngoài nước, bất luận chúng ta ở cái vị trí nào, bất luận chúng ta tôn giáo nào, bất luận chúng ta là thành phần nào trong xã hội, quan điểm chính trị như thế nào, chúng ta hãy tự vấn mình, tự hỏi mình là chúng ta muốn cái gì và muốn để lại cái gì trong tương lai, và muốn cho cái bản thân của chúng ta nó được như thế nào. Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Cái câu hỏi thứ hai, sau khi mà chúng ta đã biết được rằng chúng ta muốn cái gì rồi, thì cái câu hỏi thứ hai đặt ra là liệu Việt Nam có thể thay đổi được không? Ý muốn nói ở đây là Việt Nam có thể thay đổi được thể chế hay không? Thì chúng ta nhìn lại muốn thay đổi nó phải có rất là nhiều cái yếu tố, từ cái yếu tố bên trong và cái yếu tố bên ngoài. Cái yếu tố bên trong nó rất là nhiều cái thành phần, nhiều cái thành phần của dân tộc để quyết định, ngay cả như thành phần của trong đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam có 5 triệu 3 đảng viên, có 10 triệu đoàn viên, thân nhân gia đình của họ cũng chiếm khoảng chừng tối thiểu là 1/4 dân số Việt Nam. Chính những người đảng viên đó, họ cũng mong muốn một cái tương lai tốt đẹp của đất nước, trong đó có họ, mà họ cũng nhìn thấy những cái xấu xa, những cái mà nó cần phải thay đổi trong cái chế độ này, thì họ phải là một trong những cái nhân tố để quyết định cho sự thay đổi. Tức là phải có sự thay đổi từ trong đảng, từ trong những cái gia đình của những người ủng hộ cái chế độ này, rồi mới lan ra tới ngoài xã hội. Và cái vấn đề là ở ngoài xã hội, nếu người dân ý thức được là mình thực sự là chủ nhân của đất nước này, và mình thực sự có thể tiến hành một cái cuộc cách mạng không bạo lực để chuyển đổi đất nước, để đi tới cái vấn đề thịnh vượng, một cái hoài bão của nhân dân Việt Nam để hướng tới tự do, dân chủ và thịnh vượng, nó có cái gì đâu mà chúng ta phải suy nghĩ. Có ai không muốn rằng mình được tự do không? Có. Tại sao chúng ta phải sợ Trung Quốc? Tại sao chúng ta không giống như là cha ông của chúng ta phải đứng lên để mà bảo vệ đất nước, để mà khẳng định được mình? Còn trong lòng một cái xã hội, dân chủ là cái gì? Dân chủ tức là để tạo cho tất cả mọi thành phần xã hội có được những cái cơ hội bình đẳng như nhau, để cùng nhau quyết định những cái quyết sách chung trong cái đó. Cũng như trong một cái gia đình, cha mẹ ông bà cũng có ý kiến, con cái cũng phải có ý kiến, phải tôn trọng nó. Chúng ta cần phải có cái tinh thần đó, cởi mở, bao dung và chấp nhận, hòa hợp với nhau để cùng nhau xây dựng đất nước. Và cái cuối cùng, mục đích của con người là chúng ta cũng muốn cũng có được ăn ngon mặc đẹp, nhà cao cửa rộng. Nhưng mà cái đó cũng không phải là tất cả là cái nguyện vọng của chung, nhưng mà đại đa số mọi người, những cái người mà tay lắm chân bùn, những cái người mà đang làm việc một ngày có thể là 10 tiếng ở trong những cái nhà máy, những cái khu công nghiệp từ miền Bắc cho tới tận miền Nam, những người đó họ muốn cái gì? Họ cũng muốn có một cái đời sống tốt đẹp hơn. Thì cái đời sống tốt đẹp đó là cái trách nhiệm của tất cả chúng ta cần phải làm. Cái áp lực từ bên trong phải có. Người dân phải muốn có sự thay đổi thì mới có thay đổi. Người dân không muốn sự thay đổi thì không bao giờ có sự thay đổi. Thứ hai, trong đảng cũng phải có sự thay đổi. Nhìn rõ là chúng ta đang củng cố một cái hệ thống để cho một cái thành phần nào đó nó lợi dụng để mà nó ăn hưởng trên cái vấn đề đó. Thì tại sao chúng ta phải làm? Chúng ta phải đặt lại vấn đề và phải giải quyết. Và cái cuối cùng là yếu tố quốc tế. Việt Nam không phải là nằm ở trên một cái đảo hoang nào đó mà không có ai quan tâm hết. Anh Trần Trung Đạo đã nói tới cái vị trí địa chiến lược, vị trí địa kinh tế của Việt Nam. Và cái sự tranh chấp giữa hai cái thế lực lớn mà chúng ta thấy rõ ràng như thế. Thì ngày hôm nay không phải Mỹ sẽ không bao giờ và phương Tây sẽ không bao giờ bỏ Việt Nam. Và Trung Quốc cũng chẳng bao giờ mà bỏ Việt Nam. Nhưng mà chính vì cái sự tranh chấp đó là cái cơ hội cho toàn dân tộc của chúng ta khẳng định được sự độc lập của chúng ta và hướng tới xây dựng một nước Việt Nam tự do, dân chủ và thịnh vượng. Thì đây là một cái thời điểm vô cùng quan trọng. Sự ra đi của ông Nguyễn Phú Trọng đã chấm dứt vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cờ đến tay của ông Tô Lâm. Ông Tô Lâm có khả năng làm cái chuyện đó hay không? Thì chỉ có ông ấy mới có cái quyền quyết định. Chúng ta chỉ có thể đánh giá ở bên ngoài, nhưng mà chúng ta không thể nào biết được rằng cái thâm tâm của ông ấy muốn cái gì. Ông Tô Lâm cũng có thể muốn rằng là Đảng Cộng sản cứ tiếp tục như vậy hoài, rồi ông sẽ chết trên cái đó, rồi ông sẽ được giống như là ông Nguyễn Phú Trọng. Chứ ông cũng đâu có muốn cái sự thay đổi kia. Nhưng mà nếu mà cái sự thay đổi kia nó làm cho tốt đẹp hơn, và ông cái tiếng của ông được tốt đẹp hơn, lòng dân đã muốn cái sự thay đổi, thì ông Tô Lâm sẽ phải thay đổi. Lòng đảng trong nội bộ của đảng vẫn muốn có sự thay đổi thì ông sẽ phải làm. Chứ ông cũng là một con người giống như tất cả mọi người khác, cũng có những cái tính toán, những cái xấu xa. Nhưng mà tôi không có ủng hộ ông Tô Lâm, cũng không phải là bài bác ông Tô Lâm. Nhưng tôi muốn cho ông Tô Lâm một cơ hội để thay đổi, để trở thành là một người nhân vật lịch sử của Việt Nam, một anh hùng của dân tộc. Nếu 38 năm trước chúng ta đã can đảm để thay đổi kinh tế, đáp ứng cái nguyện vọng đời sống của người dân, thì ngày hôm nay chúng ta phải can đảm để lật qua trang sử mới, đưa Việt Nam sánh vai với cường quốc năm châu. Chúng ta đang có được cái sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để cho Việt Nam hội nhập vào trong cái đó, chia sẻ những cái giá trị, đóng góp cho cộng đồng của thế giới. Thì với tư cách là Tổng Thư ký của Liên minh Dân tộc Việt Nam, tôi tuyên bố sẵn sàng, Liên minh Dân tộc Việt Nam sẵn sàng ủng hộ tiến trình cải cách hiến pháp và thể chế ở tại Việt Nam. Đây là một cam kết chính trị và không có gì lay chuyển được. Vấn đề là chính quyền Hà Nội có chấp nhận cái tiến trình cải cách này hay không mà thôi. Dạ, xin nhường lại cho ở diễn đàn ngày hôm nay.
Vâng, đấy là cái ý kiến trên quan điểm riêng của ông Vũ Đức Khanh. Và hôm nay chúng tôi mời ông ở đây tham gia trên tư cách là cá nhân, chia sẻ quan điểm cá nhân. Vâng, chúng tôi xin mời tiếp theo ông Nguyễn Công A. Nhưng mà ở đây thì có một số câu hỏi đặt ra tùy theo sự lựa chọn của ông ạ, để ông tổ chức thông điệp trả lời. Thì có những người họ hỏi là không biết rõ là, tất nhiên trong ban đây các vị khách mời các trước các diễn giả trước thì trực tiếp và gián tiếp cũng đã có thể đã qua đề cập rồi đó. Thì nó câu hỏi là không biết là người dân Việt Nam thì đã sẵn sàng chưa? Cái ví dụ hôm nay trong chủ đề của mà quý vị đang trao đổi thì có đề cập tới câu chuyện là cái thế ứng xử, cái sự lựa chọn ở Bangladesh như là trong giới trẻ, thanh niên, trí thức, sinh viên như thế, chưa kể là quân đội như là như vậy. Thế thì thứ hai nữa tức là cái ban lãnh đạo cấp cao, người ta là đây là cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam ấy, thì mà hiện nay là một số các vị khách nhắc tới là đây trường hợp ông Tô Lâm. Thì nếu như trong thời gian mà ông còn tiếp tục cũng sẽ là lãnh đạo nữa đấy, đứng đầu nữa đấy, thì không biết là họ có đã sẵn sàng cho cái cuộc tự đổi mới đó hay chưa, không chỉ là cái dân chủ hóa trong đảng mà còn mở rộng cho dân chủ hóa cho toàn xã hội, thì đi tới một cái cải tổ mà có thể là được cái kỳ vọng đó theo cái chuẩn mực của quốc tế đó. Đó, hay là sẽ tiếp tục là lại có một khúc chờ, vừa ông Vũ Đức Khanh là diễn giả gần nhất thì cũng có nói thì có thể là hay phải chờ khúc chờ 10-15 năm nữa, rồi sau 10-15 nữa nó sẽ là như thế nào, tiếp tục là như vậy đấy, hay là làm sao, rồi liệu là trong cái quá trình đấy thì quốc tế, nếu mà Việt Nam có những tín hiệu như vậy thì quốc tế có thể nhìn nhận như thế nào, có ủng hộ hỗ trợ hay không hay làm sao. Thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Công A tiếp theo, xin mời ông.
Tôi quay lại cái vấn đề của Bangladesh. Từ Bangladesh thì Việt Nam có thể học được cái gì, rút kinh nghiệm để học được cái gì mà có thể để cho Việt Nam tiến lên một cách êm đẹp hơn. Cái thứ nhất đấy là từ 2001 cho đến nay thì kinh tế của Bangladesh phát triển nhanh không kém như Việt Nam, rất tốt. Và như thế đấy thì Việt Nam phải học ra là kinh tế phát triển chưa chắc đã là mang lại cái tính chính đáng cho người lãnh đạo. Bangladesh cũng phát triển 7%, có lúc 8,2%, và mấy tháng năm nay là 7,2%. Như thế là không kém như Việt Nam. Rút ra kết luận tức là gì, là kinh tế phát triển không đảm bảo cho cái tính chính danh của cái chế độ, của những nhà lãnh đạo. Cho nên là phải để ý. Một cái điểm thứ hai là dùng bạo lực là có thể phản tác dụng. Bài học nhân tiền ở Bangladesh là lực lượng an ninh đã bắn vào những người biểu tình, và càng bắn vào những người biểu tình thì họ lại càng quyết tâm hơn, và dẫn đến tức là bà Hasina thủ tướng phải trốn đi nước ngoài. Đấy là một cái bài học mà tôi nghĩ tức là gì, là các lãnh đạo Việt Nam rất là nên học. Và như tôi đã nói nhiều lần là người ta đã viết thành sách tổng kết tất cả những nước ở trên thế giới, thì cái biện pháp mà đàn áp là có thể có hiệu quả ở cái lúc ban đầu, nhưng mà khi mà cái gọi là dân khí, tức là khát vọng tự do lên cao quá một cái mức rồi. Mà tôi nói rằng ở Bangladesh là dân khí ở mức 0,3, còn Việt Nam là 0,41 hiện tại. Tức là cái khát vọng tự do của người Việt Nam bây giờ là cao hơn của người Bangladesh tính chung trong toàn bộ dân cư. Thì khi mà dân khí vượt qua một mức độ thì đàn áp phản tác dụng. Ở Bangladesh đã là phản tác dụng, ở Việt Nam chắc chắn sẽ là phản tác dụng nữa. Đấy cũng là một cái bài học mà tôi nghĩ rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam rất nên phải học. Một cái điểm nữa mà anh Phương có nêu là như vậy là gì, là dân trí, người ta bảo là dân trí chúng ta còn kém, thế này thế kia, đủ thứ này khác. Tôi có thể khẳng định lại là theo những đo lường của quốc tế từ 2001 đến nay thì dân trí của Việt Nam đã khá là cao. Cái gọi là khát vọng tự do được đo bằng cái giá trị giải phóng mà cụ Phan Chu Trinh gọi là dân khí, cao hơn mức của các nước đã dân chủ hóa một thời khá nhiều. Hay nói cách khác, tức là gì? Là cái sự chín muồi cho sự thay đổi chính trị ở Việt Nam là đã chín muồi rồi. Hay nói cách khác, tức là gì? Là nếu mà các nhà lãnh đạo mà khôn ngoan, nhìn xa trông rộng thì cái hiện thực khách quan của Việt Nam bây giờ là chín muồi cho sự đổi mới chính trị. Và nếu các nhà lãnh đạo Việt Nam mà nhận ra cái điều đấy và có những cái bước đi phù hợp để khởi động cái cuộc cải cách chính trị từ từ, có một cái lộ trình để cho cái tiến trình dân chủ hóa nó diễn ra suôn sẻ, bất bạo động, và cái quan trọng giữ được ổn định và giữ được cái sự phát triển kinh tế, tức là nó không làm gián đoạn. Bởi vì nếu mà cứ kiểu gọi là gì là khăng khăng bám lấy quyền lực, giữ lấy quyền lực, thì nhiều khi tôi nghĩ rằng chúng ta nghĩ rằng tức là Trung Quốc là họ kiểm soát internet, họ giám sát người dân khủng khiếp, nhưng mà ngay cả trên cái gọi là mạng xã hội của bản thân Trung Quốc, tức là cái mạng Weibo đấy, trong cái thời gian vừa qua chúng ta thấy rằng là có những cái tin đồn mà khá là giật gân về vấn đề lãnh đạo của Trung Quốc, về thế này thế nọ. Mà những cái tin đồn ấy lan truyền được ở trên mạng của chính Trung Quốc tạo ra. Nói khác là ngay cả Trung Quốc cũng không kiểm soát được Internet của chính mình. Và ở Trung Quốc trong cái thời gian vừa qua có những cái xu hướng hay là có những cái phong trào mà người ta tưởng rằng giới trẻ, dân cư là gọi là chấp nhận, thờ ơ từ cái phong trào, tức là gì, là nằm ườn ra, không làm cái gì cả. Rồi đến gần đây là cái phong trào trên mạng, nó gọi là phong trào gọi là gì là bài lại, tức là để kệ nó, cho nó thối đi. Và cái đấy nhìn người ta tưởng rằng tức là cái đấy là người dân thụ động, nhưng mà cái hậu quả của cái gọi là thụ động đấy của người dân thì có thể kéo nền kinh tế đang xoay vòng xoáy xuống, có thể là sụp đổ lúc nào không biết. Và lúc đấy thì có thể dẫn đến những cái sự biến động không thể lường trước và có thể là không ôn hòa lắm. Và cái đấy là cái mà tôi nghĩ là bài học rất rất nên cẩn thận để mà rút ra. Nói tóm lại, tức là gì? Là dân trí của Việt Nam bây giờ không thấp, dân khí của Việt Nam bây giờ cũng không thấp. Điều kiện nội tại của chúng ta, tức là những cái điều kiện mà là những cái sự phát triển cơ cấu của xã hội đã đến lúc chín muồi để cho cái sự thay đổi về chính trị và rút bài học ở các nước như là Bangladesh, như là Venezuela, hoặc là như là Thái Lan, hoặc là nhất là như là Myanmar. Tôi nghĩ rằng những người lãnh đạo Việt Nam mà khôn ngoan thì cố gắng lắng nghe và có sẵn sàng cho cái sự chuyển đổi dân chủ trong cái thời gian sớm nhất có thể.
Vâng, không biết là vị nào có muốn có một bộ bình luận bổ sung dưới đây không trước khi chúng ta khép lại chương trình ạ? Có vị nào muốn không ạ? Vâng, ok, vâng. Thế thì ý kiến vừa rồi của tiến sĩ Hoàng Vinh Quang Nga từ Hà Nội thì cũng đã khép lại chương trình bàn tròn thứ ba, bàn tròn chuyên đề đặc biệt của VOA Tiếng Việt tuần này. Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của VOA Tiếng Việt từ Washington DC, Hoa Kỳ xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời, tiến sĩ Hoàng Vinh Quang Nga, nhà chính luận Trần Trung Đạo, luật sư Vũ Đức Khanh, nhà báo cựu đạo diễn truyền hình Song Chi, tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ, nhà quan sát từ Oslo, Na Uy đã nhận lời tham gia và đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng của mình. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt xa gần đã dành thời gian quan tâm và theo dõi chương trình. Xin mến hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.